bởi vì nó thấy được cái phương pháp tu học nó từ cái thấp cho đến cái cao đó. Mới đầu thì nó tự chỉ anh thấy đó, thực sự ra mình các ý là tâm cái tâm cục đất ly tham sân si, hết tham si là khổ, mình nó không có giận nữa, đó là mình ám thị cái tâm của mình. Để khi nó có xảy ra cái chuyện gì thì ngay đó nó tác ý ra, nó làm cho tâm mình nó giảm đi cái phiền não không còn đau khổ. Đó là cái ám thị, nó có kết quả hẳn rồi. Nó có thân mình đau này, cái thọ là vô thường này, cái thân đau phải cái đi đi không được ở đây. Thì mình tác ý như vậy thì nó vẫn đẩy lui được cái thọ, nó vẫn hết á, nhưng mà đó là mới sự chuyện ám thị đó. Nhưng mà tập pháp, tập pháp giúp khi nó xuất hiện rồi, cái thọ này nó ra lệnh một cái là không thấy còn hút, còn cái kia nó còn hút kéo dài một thời gian 5-10 phút là nó hết. Còn cái tập thái giác chi mà nó xuất hiện đó, tức là cái lệnh đó, lệnh bảo đứng đi ngồi nó làm đó, bảo hết là hết liền tức không?
Hết là hết liền tức không? Cái thọ không có làm chủ được nó đâu, nó làm chủ nó hoàn toàn, cái lệnh nó mạnh đó. Nó màu nhiệm đến cái sức màu nhiệm mình rồi. Đó là cái chỗ mà tu thân hành niệm mà bắt đầu vô mà cái ra lệnh, từng ra lệnh của nó, đó là tập luyện tập thái giác chi chứ không phải là gì. Để cho nó xuất hiện cái tập pháp giới thiên. Nếu mà không tập luyện cái này, không tập pháp giới thiên. Mà nhờ cái này nó mới có cái sức định tĩnh. Mình nhờ tác ý nó có sức định tĩnh. Chứ nếu mà không tác ý không định tĩnh không. Ám thị thì cái từ giai đoạn thứ nhì nó mới là pháp như lý tác ý, mới như lý tác ý thật sự của Phật. Cho nên Đức Phật gọi là như lý tác ý được gọi chung thôi. Chứ nó phân hai giai đoạn. Như ý túc à? Nó dục như ý túc đó, nó như ý túc rồi, nó tứ thành là tứ như ý túc đó, tức là cái giai đoạn hai nó là tứ như ý túc rồi, tứ như ý túc.
Cái bài kinh này con thấy nó cũng hợp lý với cái bài kinh hải, thì mình lên thấy bên này nói gì bên này nói gì, hai cái nó giống nhau.
Bởi vậy cho nên mình nếu mà mình đọc mà mình không hiểu, nhiều khi cái người mà nó kết tập kinh sách á, hầu như là cái người sau kết tập, người mà chưa chứng nên nó lộn xộn. Thay vì cái bài kinh này phải nói nhắc cho người ta ở cái giai đoạn đầu, còn cái này nó đưa vào chỗ này, mình không biết cái bài kinh này nó nằm ở cái giai đoạn nào của trong ba giai đoạn tu của tứ niệm xứ này, thành ra mình lộn xộn, mình không biết, phải không? Cho nên vì vậy mà cái thí dụ như cái bài kinh này ở trong Tương Ưng nó nói cái bài kinh này, nếu một người có kinh nghiệm thì người ta biết ở cái bài kinh này Đức Phật muốn nói là mình giai đoạn mình tu tứ chánh cần. Còn cái bài kinh này Đức Phật nói ở trong cái chỗ này đấy là cái giai đoạn tu tứ niệm xứ. Cái người có kinh nghiệm người ta biết, còn cái người không kinh nghiệm dường như nó mâu thuẫn, dường như nó đối chọi nha. Nó kỳ, chứ không ngờ là người ta ở trong cái giai đoạn nào thì nó có những cái cách thức tu của nó như vậy, cho nên Đức Phật mới nhắc nó chỗ đó.
Trong một bài kinh thì Đức Phật nói một niệm thở ra như tất ý. Trong cái bài kinh của Tương Ưng nói như tất ý là tập mạng sao tam.
Thì bắt đầu bây giờ mình tác ý ra để nó tập hợp các pháp như vậy, nhưng mà trái lại đó, mình tác ý ra tức là nó tuy rằng nó không có vô được, nó không có xâm chiếm mình được, nó tập hợp lại các pháp nhưng mà nó xâm chiếm mình không được. Mình tác ý là mình đặng rồi, cho nên nó tập hợp các pháp nhưng mà không tác ý thì coi như nó xâm chiếm, mà tác ý nó bao dây chứ nó không xâm chiếm mình được, nó còn nó ở ngoài. Bởi vì mình tác ý là động rồi. Còn nếu mình ngay đầu tiên đó mình không tác ý đó thì tức là mình tỉnh đó, thì chúng nó sẽ đánh mình, nó sẽ đánh mình. Khi mà nó đánh mình thì mình không có chỗ đoạn đỡ. Nhờ cái pháp tác ý đó mà nó bao dây ở ngoài, chứ còn nó không có tác ý động được. Cho nên hai cái, cho nên mình nếu mà không hiểu thì coi như là mình không biết cách nào mà mình tu được. Hết rồi chưa?
Cái này con hỏi lại thầy, cái diễn tả trạng thái sơ thiền á, thứ nhất là tâm định trên hơi thở, con thấy cái hơi thở nó tự động, lúc đó mình đang thở bình thường, mình lúc đó hơi thở nó tự động, mình không có thở, mình thấy cái cảnh tượng nó tự động thôi, nó đúng không?
Không, bởi vì con dẫn tâm lên trên hơi thở, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, mà giờ mình biết hít vô thở ra mình tự động rồi thì mình không tác ý thì tức là mình cũng sai rồi đó. Bây giờ mình dẫn nó trong 5 hơi thở hay là 10 hơi thở, ví dụ 5 hơi thở thì mình dẫn nó, mình chỉ cần này, mình chú ý cái hơi thở, coi chứ coi cái nó có biết hơi thở hay không thôi, hoàn toàn là không cần biết gì hết. Còn nó mà nó thay đổi thì không được, mà khi mà nó thay đổi là tới cái đề mục thứ hai thì mới được.
Còn cái thứ nhất là tâm định trên hơi thở,
tâm định trên hơi thở là khi mà tu tứ niệm xứ mới thấy nó định trên hơi thở, chứ còn bây giờ thì không có
trạng thái đó. Là
cái trạng thái của nó là bao giờ nó cũng khinh an nhẹ nhàng, nó an ổn thì nó mới là
trạng thái hơi thở.
Hơi thở thì nó thông suốt, nó nhẹ nhàng, nó thông suốt, là khi đó là mình đã tu tới cái đề mục thứ hai của định niệm hơi thở mới thấy được cái hơi thở này.
Bởi vì con thấy như thế này, con thấy nó nhẹ nhàng, nó thông suốt, mình biết thở đàng hoàng, mà mình không có chú ý nó, mình thấy mình bị gịch vô đó.
Nó bị gịch vô đó là tứ niệm xứ rồi, cái tâm nó định vô hơi thở.
Dạ, con bị gịch, nó thấy thở vô, thở ra, mình coi mà hàng ổn lắm.
Đó là nó định hơi thở. Nhưng mà trong cái giai đoạn này là giai đoạn tứ niệm xứ, chứ còn giai đoạn định niệm hơi thở thì nó chỉ cái chỗ mình dẫn cái vô cái thích vô dài, tôi biết tôi thấy vô dài đó. Tức là nó thông suốt mà hơi thở dài, hoặc là nó thông suốt trong hơi thở ngắn, thì nó thông suốt tức là tự động nó có ra vô rồi, thì tức là mình đã đề mục này đã mình đạt được rồi.
Chuyện mấy cách đây 3 năm đó, còn có thông suốt cái băng á, tự nhiên nó vô, tự nhiên nó
nghịch vô, tức là nó định lên trên hơi thở.
Dạ, nó thở vô thở ra, thở vô thở ra, mình biết nó thở vô nó ra, mà mình rất an ổn.
Nhưng mà nó lưu ý cái phần này nữa, thầy nhắc con này nữa. Trong cái thời gian đó nó thông suốt như vậy đó, bắt đầu cái hơi thở nó nhỏ nhiệm lần. Nếu mà kéo dài cái thời gian nó không niệm không gì hết đó, thì bắt đầu nó thay đổi hơi thở. Nó thông suốt nó, rồi nếu nó y thì đúng. Mà nó thay đổi là nó lọt vô thiền tưởng rồi, tưởng tức rồi. Nó thay đổi, nó chậm nhẹ, lần lần nó chậm nhẹ. Và nó càng chậm nhẹ thì nó lại càng an ổn nhất. Nó an ổn nhất tức là bị rơi vào xuất tưởng Hy Lạp. Tại vì đầu tiên á, thì nó thông suốt vậy, nó ra vô điều điều vậy đó, là đúng. Thì chúng ta bỏ nó đi, chúng ta đi tới cái giai đoạn khác. Chứ nếu chúng ta kéo dài cái trạng thái này ra thì chúng ta sẽ bị định tưởng à. Cho nên khi mà nó thông suốt rồi thì chúng từng 30 phút thôi, chứ trên 30 phút là không được. Nghĩa là nó thông suốt đó mà kéo dài một tiếng đồng hồ là bị rơi rồi, trật rồi, đi trật đường rồi, không đúng rồi. Cho nên khi mà cái định niệm mà hơi thở Đức Phật nó hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, nó thông suốt rồi đó, là cái chỗ thông suốt của hơi thở rồi đó. Nhưng mà không được kéo dài đâu. Thay đó lúc bây giờ đó thì chúng ta mới cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tức là thay đổi liền chứ không có ở chỗ này để thông suốt đâu. Cho nên khi mình hít vô cái hơi thở nó thông suốt á, thì mình có cái cảm giác toàn thân nó mới dễ, hiểu chưa? Còn nó chưa thông suốt á, mình cảm giác rất khó. Không, thầy nói từng cái kinh nghiệm này rồi tu tập rồi tới thấy biết mà. Nó hay lắm chứ không phải không? Bây giờ dẫn nó vô được cái hơi thở thôi, chứ chưa có thông suốt cái hơi thở đâu. Sau khi cái đề mục thứ hai đó mới là thông suốt hơi thở, tức là tự động rồi đó, hơi thở ra vô nó dài là nó dài mà nó nghe nhẹ nhàng, nó an ổn lắm rồi, thì bắt đầu xả liền, không được kéo dài thêm cái này nữa. Tức là đạt được cái kết quả này rồi thì lấy kết quả của cái trạng thái thông suốt của hơi thở này thì tu tới cảm giác toàn thân, dùng cái cảm giác với cái hơi thở đó, chứ không phải cảm giác cái hơi thở mới dẫn vô. Họ phải hiểu. Mà khi có cảm giác rồi đó, có cảm giác rồi đó thì mới an tịnh thân hành, tôi biết thủy vô. Có thấy cái đề mục từng tự nó đi từng giai đoạn của nó để mà nó vô không? Có nhận thấy cái định niệm hơi thở mà từng cái đề mục của Phật dạy đó đi vô. Khi mà cái cảm giác được rồi thì cũng không ở trong cảm giác. Nếu mà cảm giác này mà nếu mà chúng ta ở, chúng ta kéo dài thì nó sẽ sanh ra cảm giác của tưởng nữa. Nó không có yên ở đâu này đâu, mà nó đưa ra những cái loại tưởng ra. Nó không do mình dẫn mà nó hiện ra. Cho nên vì vậy mà khi mình nhận ra được cảm giác, hít vô mình cảm giác được từ dưới chân lên đến đầu mình rồi, thở ra cũng vậy rồi, thì bắt đầu thay đổi đề mục liền. Tức là mình đạt được kết quả đó rồi thì mình thay đổi. Thay đổi thì nó an tịnh, rồi cảm giác toàn tâm, rồi cảm an tịnh tâm hành, lần lượt cho tất cả những cái này nó hoàn toàn mình đạt được kết quả rồi thì mới quán ly tham, quán ly sân.
Còn cái lúc mà cái mình bị thở nó tự động, mình không thay đổi là gì hoài. Cái tâm cái trạng thái thân mình nó bình sáng, nó nhẹ nhàng lắm. Rất là bình thường, không có gì khác hết trơn á. Nó kéo dài thời gian cái khi tu là kêu tu lưng là kêu có công việc gì đó, cái xả bỏ cái trạng thái đó
mất
à. Còn một trạng thái mình đi vô vậy được rồi, thở nó thở vô nó ra đều, không có lên xuống, không có bớt, có thể bình thường cái máy tự động vậy là đúng không đạt?
Đúng, không đạt cái đó đúng, nhưng mà điều kiện là phải tới đó thôi chứ đừng có dài nữa.
Thì
đâu không có được đâu, đừng có đến đó là nó sẽ đi, không có được à. Mà học chút ngày là tiêu
trạng thái như vậy là định sâu là không không dặn lúc mình không không dặn là lúc đó định sâu
á. Cái tâm là không phóng dật á, là cái tâm mình bất động nó mới không phóng dật, chứ không phải là định, mà cái tâm định, chứ không phải là lúc bây giờ mình định sâu, không phải sâu đâu.
Vì nó thầy có nói bạn bài nó là vô sâu rồi đó, nó không nhập nữa.
À thì đúng rồi, định sâu, muốn nói định sâu không có nghĩa là mình ngồi đó hoặc là mình nhiếp tâm này kia đâu, mà phần nhiều đó là thầy muốn nói định sâu là thầy muốn nói định cái tâm mình định, định sâu là nghĩa nó đi vào giải pháp hết rồi, nó bất động tâm đó. Thì bắt đầu bây giờ nó định sâu, nó không có giật là tại vì lúc bây giờ nó định tĩnh rồi, cho nên mọi tiếng động, mọi cái các pháp nguyên và tác động nó không phóng ra, thì lúc nó bất động tâm nó mới được như vậy, cho nên nó gọi là định sâu. Định sâu là tâm định chứ không phải thân định đó. Cho nên thầy muốn nói cái này cho rõ ràng để không khéo người ta nghĩ hiểu một cách không đúng đó. Người ta định sâu người ta tưởng đâu là mình ngồi suốt cả ngày à, nó định sâu thì có nhiều người người ta nghĩ là mình ngồi nhiều nó sẽ định sâu, cái đó sai mất. Cái này không, định sâu có nghĩa là trong vòng 1 phút, 10 phút, 15, 20 phút, mà cái tâm định sâu là cái tâm không phóng dật, có nghĩa là nó bất động, các pháp nó tác động mà nó không có lưu ý ra ngoài nữa, thì đó là định sâu. Hiểu như vậy là mới hiểu đúng đó.
Còn người ở trạng thái sơ thiền là bình thường.
Nghĩa là nó có ba cách của nhập sơ thiền, ba cách sơ thiền. Cách thứ nhất là Đức Phật nói thiện xảo nhập định, kêu là mình khéo léo đó để mình ly dục lấy áo pháp, thì cái đầu tiên mình vào được cái trạng thái hỷ lạc của cái sơ thiền. Tức là bây giờ thầy ngồi đây thầy an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành thì thầy có cái trạng thái hỷ lạc rồi, thì đó là thầy khéo léo thầy nhập định. Rồi bây giờ khéo léo để an trú, bây giờ thầy kéo dài được cái trạng thái đó ra trong 1 tiếng, 2 tiếng, hầm nửa tiếng đồng hồ thì gọi là an trú, khéo léo an trú, không thiện xảo an trú trong định. Rồi bây giờ đó thầy là thiện xảo để sống trong định, bây giờ thầy xả ra thầy sống dẫn cái trạng thái hỷ lạc có, cho nên coi như là luôn luôn thầy sống ở trong cái sơ thiền, có đúng không? Phật dạy mà thiện xảo nhập định là thiện xảo an trú trong định, thiện xảo sống trong định, ba cái điều kiện thiện xảo con ta mà, chứ không phải là con có thiện xảo con mới vào được, chứ con không thiện xảo con mỗi thiện xảo phải tu tập pháp nào nữa.
Giai đoạn ba
là giai đoạn mới sống ở trong cái sơ thiền đó, nghĩa là giai đoạn ba là giai đoạn mà để mà tập luyện, để mà thiện xảo, để mà sống trong trong định, sống trong trong sơ thiền. Ba giai đoạn đó.
Thứ nhất là
nhập vô, thiện xảo nhập vô đó. Thứ hai là thiện xảo an trú kéo dài thời gian ra là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là sống trong định. Đó là ba giai đoạn. Có những phương pháp để mà mình thiện xảo chứ.
Nó thì mình sống bình thường, mình đi tới đi lui.
Đi tới đi lui nhưng mà tâm rất là an lạc. À, tầm tứ người ta đủ mà, nhưng mà tầm tứ thiện không ai, không ai làm động tâm họ được, cho nên họ thiện xảo chứ không phải là không thiện xảo đâu, mới an trú mới sống ở trong đó được, chứ còn không thiện xảo là không sống trong đó được.
Vì vậy mình đi tới đi lui vậy là có người là tiếp duyên với mình có bị phóng dật không này?
Không quấn.
Cái đó không phải là phóng dật.
Không quấn dật, bởi vì đó là tầm mình còn tầm tứ mà, cho nên cái tầm tứ của mình hoạt động chứ không phải là mình phóng dật đâu. Yêu cầu mình làm gì đó mình làm, mình hoàn toàn mình trả lời này kia tất cả mọi chuyện hết, sau đó tầm tứ của mình xong rồi thì tâm mình nó trở về liền, trở về cái trạng thái bất động của nó liền, tức là sơ cái trạng thái hỷ lạc của nó liền, nó không mất. Hồi nó tác động ra vẫn hỷ lạc, nó tầm tứ nó vẫn có đó, mà cái hỷ lạc nó vẫn có, nó tác động ra nó giải quyết. Ví dụ như bây giờ con hỏi thầy gì đó mà thầy sống ở trong cái sơ thiền rồi thì cái hỷ lạc của thầy không mất. Thầy mặc dù là thầy giải quyết cho con cái này kia, nhưng mà thân và tâm thầy nó khinh an, nó hỷ lạc hoàn toàn, nó đầy đủ trong này chứ nó không mất. Còn con á, nếu mà người ta lôi ra cái nó mất liền.
Cái trạng thái sơ thiền ở với mình suốt đời hả?
Suốt đời coi như là cái thế giới mà Phật nói là sơ thiền thiên á, nếu mình nhập ở trong cái sơ thiền á, thì cái sơ thiền thiên nó suốt đời mình sống ở trong đó. Cho nên khi mà cái người nhập sơ thiền là cái cuộc sống người ta rồi.
Vì sao có cái bài kinh Đức Phật nói là sau khi ông giảng một bài pháp xong cái ông trở về ông ở trạng thái sơ thiền lại. Và như vậy lúc ông giảng pháp là không ở trạng thái sơ thiền.
Người nào có ở trong trạng thái sơ thiền, nhưng mà khi mình động là coi như là không ở, chứ sự thật nó ở trong đó à. Bởi vì nó tầm tứ nó có ở trong đó, tầm tứ không lẽ bây giờ tầm tứ hoạt động thì nó mất cái hỷ lạc của người ta sao? Người ta cũng vẫn còn nhất tâm của người ta, là luôn cái năm chi thiền của người ta có mà. Rồi mình giảng rồi cái mình trở lại thì cái điều đó là cái điều không đúng rồi. Thầy không tin cái điều đó đâu, thầy biết. Nghĩa là khi mình bị động mình mất hả? Như là phàm phu rồi sao? Không có đâu.
Vì nói sau khi giảng bài kinh đó là cái Phật trở lại cái trạng thái chân thiền là thâm lâu. Không có chết. Ý muốn nói vậy đó nghĩa là
Có cái trạng thái sơ thiền nó luôn luôn cái
gì đâu có trở lại được,
đâu có trở lại, coi như là mình đang sống rồi. Bởi vì cái câu kinh của Phật nó thiện xảo sống trong định, bởi vì người ta sống ở trong nó luôn luôn liên tục, người ta đâu có trở ra trở lại. Cho nên gọi là cái sơ thiền là cái sơ thiền á là cái định mà không xuất không nhập rồi, không có nhập xuất rồi. Nghĩa là khi mà người ta vào trong đó, người ta sống trong đó rồi thì không xuất nhập. Còn nếu mà nói ở giảng đạo, đó là Bà La Môn nói, thầy theo thầy nói là Bà La Môn nói cái này chứ không phải là Phật nói đâu. Cái sơ thiền của Phật là cái sơ thiền người ta sống, cuộc sống người ta hoàn toàn rất rất an ổn. Người ta giải quyết, mặc dù bây giờ cái chuyện gì đi nữa, giải quyết vẫn cái trạng thái hỷ lạc vẫn còn. Không mất không? Nó suốt đời. Bởi vì cái đó là cái bánh giải thoát của người ta, ly dục ly ác pháp rồi.
Giống giống như cái định mà bên Mắt Ca Tông đó là định không xuất không nhập.
Nó y như vậy, cho nên nó lấy cái sơ thiền nó làm cái chỗ nó là nó gọi là thiền tối thượng của nó, tối thượng thừa đó. Không xuất không nhập, nhưng mà không ngờ là cái sơ thiền của ta thôi. Bởi vì hồi mà thầy giảng cái bài mà trở về đạo Phật thì so sánh giữa cái sơ thiền với cái thiền của Đông Độ đó. Nghĩa là mấy anh nói mấy anh nhập cái thiền, anh không xuất nhập thì tụi tôi cũng có cái thiền, nhưng mà cái thiền tụi tôi là sơ thiền thôi, đâu có gì cao đâu, mới ly dục lý ác pháp thôi, đâu có cái gì đâu. Chúng tôi cũng không xuất không nhập, rõ ràng là cái thiền này không xuất nhập mà.
Vô đó ở luôn,
nghĩa là người ta an, người ta thiện xảo, người ta sống ở trong đó luôn, người ta sống trong định mà.
Cái mới ban đầu thì cũng phải nhập vô rồi mới ở luôn chứ.
À thì lẽ đương nhiên là trời đất ơi, nó cả vấn đề này, thiện xảo nhập định nè, rồi thiện xảo an trú có từng giờ từng phút rồi đàng hoàng đó, chứ không phải lơ mơ mà mình dẫn vô mình cho được đó là một cái điều khó rồi đó. Thế mà người ta dẫn cho được cái tâm người ta sống ở trong đó, sống trong tự định đó, là điều đó là cũng phải biết là phải là cái pháp thân hành niệm rồi, chứ còn không có cái pháp nào mà có thể dẫn nó vô được đâu.
Cái này con xin hỏi qua cái phần lưu chắc một chút. Thì trong cái bài kinh này thì nói là cái thiền tứ thiền á nó cũng còn sắc tưởng, qua cái vô sắc á nó mới đoạn cái sắc tưởng đó. Trong cái bài kinh này nó ở trong quyển 4 á, Tăng Chi Bộ Kinh, cái bài kinh Niết Bàn có đoạn viết như thế này: này chư thiền, thì theo vượt khỏi khi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định, thì ấy sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, với pháp môn này chưa hiện cần phải hiểu niết bàn là lạc. Như vậy cái trạng thái diệt thọ tưởng định này giống như trạng thái lậu tận minh.
Lậu tận minh là khác rồi, bởi vì bên này là tuệ rồi, bên này là định rồi, hai cái nó làm sao ăn nhập vô được. Lậu tận minh là cái tuệ rồi. Thì rõ ràng là con đường mà tứ thiền thì người ta đi vào lậu tận minh này. Rồi con đường tứ thiền thì nó bởi vì cái năng lực mà thất giới chi nó sẽ nhập diệt thọ tưởng định rồi, thì vô trong này định rồi làm sao mà còn biết được.
Vì vậy nè, cái người mà nhập phi tỉnh xứ á thì với trí tuệ họ đoạn diệt được cái lậu tận. Tức như là đây đây nó là các lậu hoặc được đoạn tận. Còn lúc trước thầy nói qua cái minh thứ ba đó
thì mới lậu tận. Lậu tận minh
hai cái minh thứ ba với cái việc tận định nó cũng có một kết quả
rồi. Nó kết quả nó khác nhau. Cái kết quả kia nó bằng cái tuệ, còn cái kết quả này nó bằng cái định. Nó diệt lậu tận định hoặc là diệt thọ tưởng định á, nó diệt cái thọ với cái tưởng, nó diệt sạch đi, cho nên nó không còn lậu hoặc, mà nó bây giờ nó ngồi đó thành cái gọc cây đó thôi, chứ nó xả ra thì lậu hoặc nó còn. Cho nó trạc rồi, bởi vì nó ngồi vô thì nó bất động đó, nó không có lậu hoặc, bởi vì nó diệt thọ tưởng định của nó rồi, nó diệt thọ của nó rồi, cho nên nó không còn lậu hoặc. Còn cái này người ta hoàn toàn người ta sống bình thường, nhưng mà lậu hoặc người ta diệt bằng cái tuệ người ta, cho nên nó khác. Cho nên đây mới giải thoát, con đường này không giải thoát, con đường này chỉ ngồi vô đó nó hết, còn người xả ra nó bị.
Chỗ này con thấy nó cũng hơi định chỗ này nè. Nếu mình diệt thọ diệt tưởng thì tại sao thì ở đây nói nè, vị ấy sau khi thấy với trí tuệ,
làm sao thấy biết trí tuệ được khi mà diệt rồi.
Vị ấy sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, mình diệt thọ diệt tưởng rồi, trí tuệ đâu mà thấy mà
không bởi cái đó là vô lý rồi, không có trí tuệ đâu. Chỉ có lậu tận minh là cái trí tuệ người ta mới thấy người ta diệt, phải không? Lậu tận minh là người ta cái minh đó, người ta mới thấy, người ta hiểu là cái lậu hoặc người ta hết, gọi là lậu tận minh. Còn cái này mình diệt rồi, mình là còn cái gì đâu mình thấy, nó diệt nó ở trong định rồi, nó còn gì nó thấy đâu, nó đâu có thấy được cái gì đâu mà gọi là nó lậu hoặc nó hết. Nhưng mà khi mà chúng ta xét á thì nó diệt cái đó, thì nó ở trong đó thì nó không có lậu hoặc, bởi vì lậu hoặc là cái phiền não, cái đau khổ, cái mầm tái sanh của nó thôi. Bây giờ nó nhập cái định đó thì nó làm sao nó tái sanh, nó làm sao
nó diệt họ diệt tưởng. Hết họ hết tưởng thì đâu còn lậu hoặc nữa,
đâu còn lậu
hoặc, đâu có sinh hoạt nữa,
nó không có sinh hoạt, nó hết rồi.
Mà ở đây nó giới trí tuệ,
làm sao có trí tuệ, định làm sao có trí, làm sao có tệ được. Nó thành ra từ cái mà ba cái bốn cái lại định vô sắc này, bốn cái lại định tưởng này á, đi đến cái diệt thọ tưởng định này đều hoàn toàn nó nằm ở trong cái định mà nó không đúng cách rồi. Cho nên cái này coi như là được bỏ ra một bên rồi, không đúng. Đó, cho nên cái này là các vị tổ xen vô mà lừa đảo mình chứ không ai đâu. Mặc dù trong cái bài kinh đó kinh Nguyên Thủy, nhưng mà các ông tổ kiến giải mà viết vô chứ không ai đâu. Cho nên không có kinh nghiệm rồi. Vì vậy mà chúng ta vẫn phải nói, bây giờ ông nhập diệt thọ tưởng định rồi, ông làm sao ông biết cái gì nữa mà ông biết rằng nó là quặng hết. Cái tệ ông ở chỗ nào? Ở trong định nó còn tệ được sao?
Vì vậy bên tứ thiền á, thì xả lạc, xả khổ, xả định thanh tịnh, như là xả thọ, xả định thanh tịnh, như là xả cái tưởng không?
Cái tưởng.
Thì bên đây tới cái giai đoạn thứ gì là diệt thọ, diệt tưởng, nó cao hơn cấp. Nghĩa là về tứ
thiền. Cái kia người ta xả thôi, còn cái này thì nó diệt.
Diệt thọ tưởng định là nó diệt. Tức là nó cũng một lộ trình, một cái xả, một cái diệt. Đó, thì mà nó diệt hết
thì
lấy cái gì đâu mà còn trí tuệ.
Thì bởi vậy bên đó thì coi như là cái sai của chúng ta hiểu đó, là nó sẽ sai.
Nó
không đúng rồi. Còn ở bên này á, khi mà người ta vào tứ thiền á, thì người ta đã đánh thức được cái thức quẩn của người ta, bắt đầu người dẫn nó bằng cái lực của thức giác chi, tức là cái túc mạng minh á, thì bắt đầu người ta dẫn tâm người ta bằng cái trí tuệ của người ta, bằng cái thức của người ta biết mà chúng ta đâu có diệt. Cho nên vào đó mới biết đầu, bây giờ người ta mới biết nhiều đời nhiều túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh, do đó cái biết của người ta biết là hoặc người ta hết. Còn anh diệt họ tưởng định rồi, anh đâu còn biết đâu mà gọi là anh tuệ đâu, làm sao anh biết anh là hoặc anh hết. Tức là cái mầm tái sanh anh làm sao anh biết nữa đâu. Chỉ bây giờ anh ngồi cứng ngắc đó anh không tái sanh thôi, chứ anh xả ra anh còn tái sanh á. Nghĩa là anh đâu có diệt nó bằng tuệ, mà anh diệt nó bằng định nè. Cho nên vì vậy mà anh rời khỏi định anh bị. Còn tôi diệt bằng tuệ, cho nên tôi thường sống ở trong tuệ mà. Cho nên tôi đâu cần định đâu. Vì vậy mà tôi biết rồi, tôi chấm dứt tái sanh luân hồi. Nó còn sắc tưởng. Cho nên vì vậy mà nó đi qua cái tuệ, nó mới là mới tam minh lậu tận, nó mới diệt sạch. Chứ còn cái định nó không có diệt đâu. Nó mới xả thôi. Con thấy cái định tứ thiền nó mới xả thôi, nó đâu có diệt đâu. Cho nên nó nhờ cái tuệ mà nó diệt, nó lậu tận, nó diệt.
Nó cũng nói là cái
không
tâm như biên thứ nó cũng đoạn diệt sắc tưởng.
Không, cái chỗ đó, cái chỗ mà tam minh thì nó không có diệt cái tưởng đâu. Tại sao? Tại vì tam minh là cái tuệ, nhưng mà nó ở trong cái tam thiền á, nó ly hỷ trú xả, tức là nó ly 18 cái lại tưởng, nó ly chứ nó không có diệt. Nó ly để mà nó thực hiện cái tuệ tam minh của nó, cho nên ở trong tam minh thì không có tưởng nữa. Nó lìa ra rồi, cho nên nó không có tưởng mà nó không cần diệt. Còn ở bên này á, còn ở bên này định á, thì nó diệt thọ tưởng, cho nên nó diệt. Còn bên này nó không có diệt, nhưng nó chỉ
không
lìa ra.
Tức là
nó ngưng cái sắc tưởng, cái không vô biên xứ. Không, cái tưởng á, thì nó diệt cái tưởng thì nó diệt cái sắc. Khi nào cái sắc nó ngưng, cái sắc nó ngưng thì cái tưởng nó mới hoạt động. Cũng như mình ngủ thì nó mới chiêm bao, nó không ngủ thì không chiêm bao. Cho nên cái tưởng nó diệt cái sắc.
Cái đó không biết rồi, nhưng mà cái này trong bài kinh nó có nói là chính là thiền. Thì khi mà mình chứng tới là loại thiền thứ tư á, nó còn sắc tưởng, mà loại qua chứng tới không vô biên xứ á,
không 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 có cái đó là cái sai. Cái luận nó sai, bởi vì nó sắp lớp nó coi như là ở trong tứ thiền nó còn tưởng, chứ sự thật tứ thiền không có tưởng, nó ly rồi, nó ly ở tam thiền rồi, tứ thiền không còn tưởng nữa. Nếu mà còn tưởng thì không thể thực hiện được cái thức quẩn nó hoạt động được.
Vậy nó mới đúng, bởi vì
ly hỷ trú xả, tức là trú ở trên cái xả
chứ
đâu còn tưởng.
Mà qua tứ thiền thì hết rồi, xả niệm thanh tịnh rồi.
Thì qua bên đây nó xả hết cái này rồi.
Sao bên đây nó mới đoạn diệt sắc tưởng, tức như là bên tứ thiền còn sắc tưởng, bên hữu sắc còn sắc tưởng.
Không, nó bởi vì bên tưởng nó tưởng ra thôi, chứ bên đây người ta không còn có nữa.
Bởi vì nó ly hỷ trú xả là đâu còn tưởng.
Nó không tưởng. không còn tưởng.
Ở bên đây trong trong kinh Chân Bạc Kinh thì nói là khi mình nhập không như viên thứ thì đoạn gì mình chắc tưởng.
Cái đó là cái lượng
của đương nhiên nó là hủ sắc là còn tưởng.
Còn tưởng. Nhưng mà sự thật ra người ta muốn nhập được cái định đó thì người ta đã ly cái tưởng người ta không còn đâu. Cái đó là một cái sai rồi. Bởi vì khi mà kê ra những cái bài kinh này rồi rút ra cái kinh nghiệm thì mình thấy rõ ràng nếu còn tưởng thì không thể nào mà thực hiện tứ thiền được. Còn sắc tưởng là không thể tưởng, không thể mà thực hiện. Bởi vì phải tam thiền nó phải ly sắc tưởng này. Sắc coi sắc rồi thinh hương vị xúc pháp. Sáu cái tưởng của người ta trong này người ta ly ra hết rồi. 18 cái rồi còn nó còn 6 cái thông nữa, rồi 6 cái thức tưởng nữa. Cộng với 6 cái trạng thái coi như là ở bên ý thức của chúng ta nó có 6 căn 6 trần như vậy, 6 thức gì? Bên này nó cũng có 6 cái tưởng của nó, 6 căn 6 trần của tưởng chứ đâu phải không? Cho nên nó cộng là 18 cái đó. Nó ly ra hết. Mà bây giờ mình nói ly về cái phần là sắc sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là 6 cái tưởng đầu tiên chứ gì? 6 cái tưởng đầu tiên khi mình tu vào cái định tưởng thì nó xuất hiện ra 6 cái tưởng đầu tiên. Thì do đó 6 cái tưởng đầu tiên này con thấy xuất hiện ra mà người ta ở trong cái tam thiền nó ly sạch ra hết rồi thì nó 18 cái chứ không phải là 6 cái này đâu. Thì nó còn làm sao mà gọi tứ thiền là còn tưởng. Thì đó là luận sai rồi, không đúng rồi. Không chấp nhận rồi. Bởi vì thầy nói kinh sách Phật sau này nó có cái dịp mà mình chỉnh đốn lại tất cả những cái này, chứ không khéo người ta sẽ rối ren, người ta không có hiểu nổi.
Nó mâu thuẫn nhau,
rõ ràng là mâu thuẫn. Ngay cả tứ thiền là nó nếu mà còn tưởng thì làm sao mà nhập tứ thiền được. Mới ly ở tam thiền rồi. Thế mà bây giờ trên cái định vô sắc thì nó đã xác định rằng tứ thiền còn sắc tưởng. Làm sao còn được sắc tưởng? Sắc tưởng là cái khởi sự đầu tiên người ta ly 18 cái lại tưởng, là sắc tưởng người ta ly hồi đó rồi. Ta ly hồi cái sắc tưởng hồi đó ở chỗ tam thiền, bước lên nhị thiền rồi thì bắt đầu muốn đi vào tam thiền, người ta lo người ta ly hết tất cả những cái lại này ra hết. Người ta đâu có để. Người ta ly ra rồi thì nó đâu còn. Mà khi tứ thiền thì nó phải sạch trong rồi. Thì vậy mà nói còn sắc tưởng thì nó liền sao?
Quán á, họ nói là cái bên thiền định là cái bộ kinh Đại Tạng Kinh á. Cái này là không có chính thống. Con có thấy kỳ tại sao có Đại Thanh Kinh mà ta kết tập lần thứ ba mà kim như đá là ta tất cả thế giới biết hết, họ bác họ không chịu, nó không có giá trị. Thôi cái chuyện đó mà mình không biết làm sao. Cho nên còn cái bài kinh này đó con thấy trong là Đại Tạng mà lại nói là cái không như xứ là đoạn gì sắc tưởng đoạn gì cái ông ấy
cái tứ thiền
không như xứ là tức là đoạn gì sắc tưởng của tứ thiền sắc là sắc còn sắc tưởng. Đó, cho nên con mới có ý mà con muốn đặt thầy, thầy chỉ cho con nhập không vô biên xứ rồi được không?
Cái không vô biên xứ hả?
Dạ,
cái không vô biên xứ rất dễ, không có gì hết. Con cứ ngồi mình tưởng không là mình lọt vô không vô biên xứ, không có gì hết. Như là người ta dùng trí tuệ Bát Nhã đó, không đó. Mỗi mới niệm đều thấy nó là không hết. Thì nó, Đức Phật có dạy trong cái bài mà, cái gì, tiểu không không phải?
Còn đại không.
Đức Phật có nói là khi mình giữ gì? Khi mình giữ cái không đó, bây giờ đó mình nghĩ bây giờ cái nhà này nè, nó không có cột kèo, không có rừng, không có gì hết, toàn là không, mình cứ tưởng nó không đi, thì nó là sẽ không như vậy. Mình sẽ tưởng không là mình sẽ nhập vô không. Bây giờ con ngồi đây nè, con giữ cái tâm của con nè, không nè, đừng niệm nào con cũng xả ra hết, có niệm gì xả ra hết, con ngồi để con giữ nó không nè, thấy không? Cho nên con thấy cái thiền Đông Độ là nó giữ cái không vô biên xứ đó. À, rút cuộc rồi nó không thật sự, nó không đó, nó hoàn toàn nó không, không mà biết. Chứ không phải không mà không biết đâu, không mà biết, nó không niệm không gì hết hoàn toàn. Nó không thấy nhà, cái cửa, nó không phân biệt gì nữa hết, nó không ngơ đó. Nhưng mà nó không phải là không mà không biết, nó biết không, rõ ràng nó ngồi biết không. Thì con cứ ngồi con giữ cái y như thiền Đông Độ là con sẽ không. Thầy bị cái này rồi. Nghĩa là con dùng cái pháp tri vọng đó, con biết vọng liền buông, cứ buông hết là nó không.
Cái trạng thái đó, nó ra sao vậy? Mình ở trong cái định mà không như biên xứ đó, mình thấy ra sao?
Nó cũng có lúc nó an ổn lắm, nhưng mà cũng có lúc nó không an ổn. Nhưng mà khi nó rớt trong không rồi nó an ổn. Kêu là mình không không rồi đó thì nó an ổn.
Cái trạng thái nó kéo dài ngày này qua ngày kia hay trạng thái nó trong lúc mình...
Không, nó nhiều lắm. Nó không phải là nó liên tục đâu. Khi mà nó không rồi thì nếu mà nó xảy ra những cái trạng tướng trạng khác như sắc thinh hương vị xúc pháp tưởng, nó xuất hiện bởi vì nó thuộc về không tưởng. Cho nên trong cái không tưởng nó xuất hiện tất cả những cái này ra. Khi mà cái tâm dục của con còn cái gì trong này nó muốn cái gì đó thì nó sẽ xuất hiện cái đó ra hết. Còn nếu mà con không muốn gì hết thì nó không được đó. Còn nếu mà con muốn thì nó không không kéo dài con đâu. Nó sẽ xuất hiện ra những cái mà con muốn. Thí dụ như bây giờ con rắc rối một cái câu công án nào đó con chưa hiểu. Thì khi mà con ở trong không thì bắt đầu cái công án đó nó sẽ hiện ra trong đầu như cái vọng tưởng của con sẽ phá nó. Con sẽ hiểu nó. Đó là rất trong không. Vì nó thuộc về không tưởng, cho nên vì vậy mà những cái sắc thinh hương vị xuất pháp, những cái không của nó sẽ xuất hiện ra trong này, nhất là cái những cái pháp tưởng của nó xuất hiện ra. Thì lúc bây giờ con sẽ phá những câu kinh kinh tưởng như kinh Kim Cang, hoặc là kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh Di Ma Cật, nói chung là kinh Đại Thừa. Những cái câu kinh nào chưa hiểu thì con lọt vào được trong cái không này rồi thì con phá quá dở nó hết, con hiểu hết. Nghĩa là từ đó con tự con ngồi đó, nó khởi ra cái niệm của cái câu kinh đó thì con phá, con hiểu ngay liền. Đó là con lọt được ở trong cái trạng thái không, kéo dài từ 1 giờ hoặc 2 giờ trong cái không này thì con sẽ phá vỡ tất cả những công án của Thiền Đông Độ hết. Cái này thầy biết rồi.
Vậy thì mình muốn nhập đó, mình ngồi xếp bằng hay mình đi tới đi luôn?
Ngồi xếp bằng, ngồi nhiều là còn tốt, không có đi tới đi luôn. Nó không phải như là con đường thiền của Phật mà đi nhiều đâu. Nó ngồi nhiều tốt.
Không.
Mình tưởng không.
Một chữ không
thôi. Rồi, cứ đặt ở trên đầu một chữ không thì nó nhanh. Y như thọ đầu đó. Là giữ chữ không. Còn nếu không thì cứ có vọng mình buông sạch thì nó trở không.
Cái tâm mình, nó có thân tâm mình chuẩn bị sao?
Cái thân tâm của mình, cái thân của mình thì ngồi kiết già, lưng thẳng, đau thì mặc nó, mình cứ thấy không thôi. Cứ giữ cái tâm không của mình thôi. Và cứ giữ riết nó sẽ không. Mà nó không á thì nó lại không không đâu, nó lại có. Nó lại có, tức là nó hiện ra tướng này, tướng kia, tướng nọ, đủ thứ ở trong này hết, chứ không phải là một.
Không luôn.
Cứ mình ngồi giữ không thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy những cái hiện tượng nó xảy ra trong cái không đó, nó thành có đó, thì mình xả cho sạch cái này thì nó mới hoàn toàn không. Nó xuất hiện nhiều. Khi mà nó không được một chút thời gian dài ra thì nó có xuất hiện. Nó xuất hiện thì mình cứ xả. Cứ coi như là hầu như là cái phương pháp biết giọng liền buông á, nó từ cái thấp đến cái cao. Đầu tiên thì mình giọng của Pháp Hoàng Vũ, sau đó cái giọng của tưởng, sắc thinh hương của tưởng nó xuất hiện ra thì cũng phải buông hết. Buông
cái đoạn nào mình mới biết chín mùi nó nhập vô
đó thì đợi khi mà tất cả những cái công án đều là thông suốt hết rồi đó, thì tức là con hoàn toàn được cái không của nó. Không của nó thì khi mà công án con hết rồi đó, thì con buông cái không đó, thì nó vào cái thức vô biên xứ, tức là con xả cái không. Cái phương pháp đó cũng không khó đâu, nó không khó. Tu về cái định tưởng thì dễ, tưởng không nó sẽ lọt trong không. Nghĩa là con cố gắng mà tu thì trong cái khoảng thời gian nó cũng không dài lắm đâu. Nghĩa là nếu mà tu về cái không tưởng của nó thì con dùng cái tưởng mà tu thì nó khoảng một tháng là con vô. Tu đúng cách á, nó vô. Có gì không con? Có thơ của ai vậy?
Thơ này thầy đọc rồi, thầy gọi điện thoại
đi. Của ai vậy? Được không? Trời á, tức là cái dòng sông trời đó. Con thấy cái lá cây như là cái chiếc buồm, nó chiếc ghe. Con tưởng ra như là chiếc ghe nó đang bơi ở trên cái dòng nước, ở trong xanh của cái bầu trời xanh. Thì đó là tưởng, chứ còn ý thức tưởng chứ không phải là tưởng. Nó ý thức tưởng nó khác, còn con tưởng tượng ra như các nhà văn, nhà thơ đều là ý thức tưởng chứ chưa phải tưởng đâu. Còn tưởng khác không? Bây giờ tưởng nó hoạt động con á, ví dụ như bây giờ con không nghĩ có một cái đó mà con nghĩ có cái đó. Bây giờ ví dụ như con nghĩ rằng bây giờ không có cái không của con được, nhưng mà con nghĩ tưởng cái không, thì bắt đầu con thấy cái trạng thái không nó hiện ra trước mắt của con. Con không thấy nhà cửa, không thấy mọi vật gì hết, nó hiện ra cái tướng không của nó đó, thì đó là tưởng nó hoạt động. Nó không phải là nó bắt đầu nó khởi sự con muốn tu cái tưởng đó đó, thì con phải hoạt động con tưởng không bằng cái ý thức tưởng của con tưởng không. Nhưng mà cái ý thức tưởng của con đó nó chưa phải là tưởng. Thầy muốn nói không? Bắt đầu muốn khởi sự vào cái không tưởng này á, thì con phải lấy ý thức tưởng của con mà con tưởng ra không. Rồi từng đó nó sẽ không. Nếu mà nó cái tưởng của con nó hoạt động mạnh á, thì nó nhanh. Mà nó không hoạt động mạnh á, mà cái ý thức con nó cứ bị vọng tưởng nó xen ra xen vô hoài á, thì nó tưởng không nó không vô. Bởi vì tưởng ý thức mà. Cho nên nó còn nằm trong ý thức. Cho nên bây giờ con phải dừng hết tất cả các vọng tưởng này. Các cái vọng tưởng này thì cái không tưởng này nó mới có phát triển ra. Thì thì nó có mới hoàn toàn là không.
Vậy là mình ngồi tu liên tục suốt ngày.
Tu liên tục á, tu liên tục coi như là biết giọng liền buông, con phải tu liên tục con mới vô cái không tưởng này.
Giống như tham đại đầu.
Như tham đại đầu đầu vậy đó, tức là bắt buộc nó không có niệm. Nghĩa là con cứ khởi cái nghi tình của nó để cho nó không niệm thì nó rớt trong không á. Có vậy thôi.
Mình có cái tưởng á thì mới mau
tới. Nó mau, còn có cái tưởng nó mau. Còn nếu mà không á thì rất lâu, cũng có thời gian. Nếu mà có cái tưởng nó hoạt động thì con tưởng ra không thì ngày đó nó dễ muốn nhập không tưởng.
Câu hỏi thứ nhất xin thầy giải thích sự lợi ích của bảy giác chi. Mỗi giác chi nó lợi ích sao, mỗi giác chi lợi ích sao?
Cái bảy giác chi nó có rất có lợi ích khi mà cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó tự động nó làm cho chúng ta siêng năng, chứ không có cố gắng mà mình cố gắng quá sức cố gắng của mình, tự động nó thúc đẩy trên cái pháp hành của mình trong tu tập, thì đó là tinh tấn giác chi. Thì khi tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta siêng năng, thì cái khinh năng giác chi nó làm cho cái thân của chúng ta rất an ổn. Tuy rằng chúng ta tập luyện nhưng mà cái thân nghe nó nhẹ nhàng, nó an ổn. Đó là cái khinh năng giác chi. Rồi cái hỷ giác chi, khi mà khinh năng giác chi nó xuất hiện thì nó làm cho cái thân an ổn, thì cái hỷ giác chi nó xuất hiện. Thì hỷ giác chi nó xuất hiện nó làm chúng ta rất là hoan hỷ ở trên cái phương pháp tu tập, vui vẻ trên cái phương pháp tu tập, chứ nó không có thấy chán nản, nó không thấy nhàm chán cái phương pháp tu tập. Nó làm chúng ta thích thú ở trên cái phương pháp tu tập. Đó là cái hỷ giác chi. Mà khi mà cái hỷ giác chi có thì cái niệm giác chi nó xuất hiện, cho nên nó luôn luôn nó ở trên cái chánh niệm của nó. Cho nên ví dụ như cái niệm thân hành niệm thì luôn luôn cái thân hành của chúng ta luôn luôn nó tỉnh thức ở trên cái thân hành của nó. Mà khi mà nó tỉnh thức thân hành của nó không phóng ra một cái niệm, nó không khởi ra một cái niệm, thì cái định giác chi nó mới xuất hiện. Thì khi mà cái định giác chi xuất hiện thì tâm nó không phóng dật. Còn nếu cái định giác chi nó không xuất hiện, cái tâm chúng ta sẽ còn phóng dật. Mà khi cái định giác chi xuất hiện thì cái xả giác chi nó mới có xả hết cái, nó mới ly hết cái tâm tham sân si của chúng ta, nó mới ly hết tất cả những cái dục. Còn nếu không có cái xả giác chi thì nó không bao giờ ly cái di tế. Nó chỉ cái thô mà chúng ta có thể mà tu tập các pháp khác, hoặc là giữ gìn giới luật thì nó có thể nó ly cái thô, chứ nó không thể nào ly cái vi tế ở trong tâm của nó được. Cho nên cái xả giác chi là cái ly những cái vi tế. Mà khi nó ly được tất cả những cái vi tế thì nó mới có cái trạch pháp giác chi nó xuất hiện. Cái trạch pháp giác chi tức là nó mới thực hiện được cái tứ như ý túc của nó, tức là nó có bốn cái ý như ý túc. Cái như ý túc của đầu tiên nó là dụng ý túc, cái định như ý túc, rồi cái tinh tấn như ý túc. Nó xuất hiện cái tinh tấn ý túc, rồi cái dục như ý túc, rồi cái định như ý túc và cái tuệ như ý túc, nó bốn cái như ý túc của nó. Thì khi mà có bảy giác chi nó xuất hiện thì cái trạch pháp giác chi xuất hiện đầu tiên đó là cái dục như ý túc. Cho nên mình muốn cái gì thì nó sẽ thân tâm của mình nó sẽ làm theo cái đó, gọi là dục như ý túc. Cho nên vì vậy bảy giác chi nó rất có lợi ích cho chúng ta. Nếu mà có một người thực hành mà không đúng pháp thì bảy giác chi nó không xuất hiện đủ. Hoặc là nó xuất hiện một hoặc hai mà nó không xuất hiện đầy đủ. Còn nếu mà chúng ta thực hành đúng cách, giữ gìn tâm không phóng dật thì nó mới xuất hiện đầy đủ. Nếu mà cái tâm mà còn phóng dật thì không bao giờ nó xuất hiện đầy đủ cái bảy giác chi này. Cho nên cái mục đích mà tu tập tứ niệm xứ á, thì từ cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ cho đến cái giai đoạn cuối cùng của tứ niệm xứ cũng là cái mục đích để giúp cho bảy giác chi này xuất hiện ra, để mà chúng ta thực hiện tứ nhĩ túc. Tức là bốn cái ý túc sau này chúng ta mới thực hiện, mới tu tập mới được bốn ý túc. Còn nếu chưa có bảy giác chi thì không bao giờ tu tập tứ ý túc được. Thì nó có lợi ích ở chỗ bảy giác chi là như vậy. Mà bảy giác chi cũng là bảy cái trạng thái giải thoát của một cái tâm của một người mà hành giả. Khi mà ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì nó mới có ly dục ly ác pháp. Nếu mà tâm chưa ly dục ly ác pháp thì không bao giờ có bảy giác chi. Vì vậy không thể nào mà người ta lấy bảy giác chi mà tu tập, mà người ta chỉ cần tu tứ niệm xứ, mà nó khi mà sung mãn được tứ niệm xứ thì bảy giác chi nó mới xuất hiện. Cho nên phải nhớ rằng khi mà muốn thực hiện được, có được bảy giác chi thì phải thực hiện tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ ra thì không có phương pháp nào có thể bảy giác chi này xuất hiện được.
Xin thầy chỉ cho cái phương pháp tu tập để có một cái giác chi xuất hiện. Ví dụ như muốn có niệm giác chi xuất hiện thì phải tu tập phương pháp nào, định giác chi xuất hiện thì phải tu tập phương pháp nào, tinh tấn và vân vân.
Khi mà cái người mà muốn mà tu tập cái cho bảy giác chi này xuất hiện thì đầu tiên nó là phải có cái sự cố gắng tu tập ở trên pháp tứ niệm xứ. Nhưng mà pháp tứ niệm xứ nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì bảy giác chi nó chưa có xuất hiện. Giai đoạn thứ hai thì bảy giác chi nó cũng chưa xuất hiện. Đến cái giai đoạn thứ ba của nó là tu thân hành niệm. Thân hành niệm thì theo cái phương pháp mà hành của nó thì nó không có giống như cái chánh niệm tỉnh giác định, mà nó phải mỗi một cái hành động của nó đều phải có cái sự tác ý, cái ý thức đi trước, cái hành động nó đi sau. Thì do đó nó mới đúng cái cách mà phương pháp thân hành niệm. Và khi tu tập thân hành niệm á, thì nếu một cái người mà cố gắng nỗ lực mà tập cho đúng cái phương pháp của nó, nghĩa là ý thức chủ động điều khiển từng thân hành của nó, thì bắt đầu tinh tấn giác chi sẽ xuất hiện. Nó làm cho chúng ta siêng năng, rất là hoan hỷ ở trên cái sự tu tập. Nó làm cho chúng ta không thấy chán nản, không thấy nhàm chán cái phương pháp tu tập, không thấy cực nhọc ở trên cái phương pháp tu tập. Do đó chúng ta cái đầu tiên của cái sự tu tập của cái thân hành niệm á, cái phương pháp thân hành niệm, thì cái tinh tấn giác chi xuất hiện đầu tiên. Đó là mình muốn cho có được cái tinh tấn giác chi thì phải tu tập thân hành niệm, thì tinh tấn giác chi mới xuất hiện.
Cái niệm giác chi ở đâu nó xuất hiện?
Cái niệm giác chi nó xuất hiện là khi nào mà cái khinh an giác chi và cái hỷ giác chi nó xuất hiện thì cái niệm giác chi nó mới xuất hiện. Còn nếu mà cái khinh an giác chi với cái hỷ giác chi chưa có thì cái niệm giác chi chưa xuất hiện. Bởi vì niệm giác chi là niệm trên thân hành của nó, mà nó luôn luôn nó tỉnh thức ở trên thân hành nó được á, thì đó là mới giác chi. Còn nếu mà lúc thì nó có cái niệm này, lúc thì có niệm khác, thì không phải là lúc bây giờ chúng ta cũng tỉnh thức, có khi tỉnh thức được một vài phút, có khi được 5-10 phút, nhưng mà rồi không có liên tục được, thì cái đó chưa phải là niệm giác chi, mà đó là cái niệm tập luyện chúng ta mới tập thôi. Còn cái niệm giác chi nó xuất hiện thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức ở trên cái thân hành niệm của nó, cho nên nó luôn luôn nó biết hành động của nó rất là kỹ lưỡng và rõ ràng. Đó gọi là niệm giác chi.
Như vậy là các giác chi nó xuất hiện thứ tự, chứ không phải là mình có phương pháp mình tu tập để cho mỗi giác chi nó xuất hiện riêng
đó. Không, mình phải tu tập ở trên cái thân hành niệm thì nó tầng lượt nó đúng cái kích thước của tu tập của nó trên cái thân pháp thân hành niệm, thì mỗi cái giác chi nó xuất hiện từng tự, chứ nó không thể nào mà mình tu tập riêng có từng pháp để mà từng cái giác chi nó xuất hiện, nó không có. Nếu mà thí dụ như chúng ta đang tu một cái định niệm hơi thở mà chúng ta dẫn tâm mình an tịnh thân hành, tôi biết tôi phải vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, mà khi mà thấy có một cái trạng thái an tịnh của thân thì nó không phải là giác chi đâu, mà đó dẫn tâm vào đó thì nó có một cái trạng thái hỷ lạc cái kinh an của nó, thì đừng có nghĩ đó là giác chi, mà đó là do cái sự dẫn tâm của chúng ta mà cái tưởng của chúng ta nó xuất hiện ra để nó làm cho chúng ta an ổn trong cái phương pháp đó mà thôi. Còn cái pháp thân hành niệm nó mới giúp cho chúng ta xuất hiện bảy cái giác chi, mà nó cũng phải theo thứ tự của nó, chứ nó không thể nào mà nó đi ngoài cái thứ tự. Thí dụ như tinh tấn, nó có tinh tấn thì nó mới có khinh an, nó có khinh an nó mới có hỷ, nó có hỷ thì nó mới có niệm, nó có niệm thì nó mới có định, chứ còn nó chưa có chánh niệm thì nó nói nó định thì không bao giờ có. Cho nên vì vậy nó phải có cái sự từng tự của cái pháp thân hành niệm, nó giúp cho chúng ta nó xuất hiện từng cái giác chi, từng cái niệm giác chi của nó. Còn nếu mà chúng ta tu sai thì không bao giờ nó có được. Ví dụ bây giờ chẳng hạn không có tinh tấn giác chi thì không bao giờ có khinh an giác chi, mà không có khinh an giác chi thì không bao giờ có hỷ giác chi, mà không có hỷ giác chi thì không bao giờ có niệm giác chi, mà không có niệm giác chi thì không bao giờ có định giác chi, và không có định giác chi thì không bao giờ có xả giác chi, mà không bao giờ xả giác chi không có thì không bao giờ có cái trạch pháp giác chi. Bởi vì nó phải trên từng tự, nhưng mà trên cái pháp thân hành niệm nó mới xuất hiện, chứ còn hoàn toàn như ví dụ như tứ niệm xứ, để trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, nhưng mà khi mà tâm mình không chướng ngại nó cũng không xuất hiện, bởi vì cái sức định tĩnh nó chưa đủ, nó không xuất hiện được bảy chi này. Cũng như chúng ta tu cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ, tu tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện, là có bốn cái loại định: định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, định sáng suốt và định vô lậu. Bốn cái loại định này thì bảy giác chi nó cũng chưa xuất hiện. mà nó có xuất hiện cái khinh an, cái hỷ giác chi đi nữa, thì cái đó không phải là khinh an hỷ giác chi, mà đó là trạng thái hỷ lạc của dục tưởng của chúng ta xuất hiện mà thôi. À, do cái sự tu tập kiên cố miên mật ức chế tâm của chúng ta mà nó xuất hiện là cái trạng thái hỷ lạc, thì cái trạng thái hỷ lạc đó không phải là giác chi mà là cái xuất tưởng hỷ lạc của chúng ta mà thôi.
Câu hỏi số 2 xin thầy cho biết là phóng tâm do nguyên nhân nào mà có?
Phóng tâm do cái tâm si của chúng ta mà do phóng tâm. Bởi vì khi chúng ta không có tỉnh thức được, không có sáng suốt được, cho nên cái tâm của chúng ta nó phóng ra cái niệm, thì nó phóng ra phóng tâm ra cái niệm, nó là do cái tham sân si chúng ta chưa có ly, cho nên vì vậy nó phải khởi ra một cái tâm, khởi ra cái niệm đó nó hoặc vui hoặc buồn hoặc tham muốn hoặc sân hận hoặc phiền não, thì đó là nó phóng, gọi là phóng tâm. Hoặc là thương nhớ, nó cũng đều là phóng tâm. Chúng ta ngồi coi như là thiếu tỉnh thức mà tâm nó phóng chứ không có gì hết. Nếu mà chúng ta có tỉnh thức thì tâm nó sẽ không phóng, vì một chút, một sát na, một giây mà chúng ta thiếu tỉnh thức, cho nên cái phóng tâm nó xen vào chỗ đó, chỗ mà thiếu tỉnh thức đó gọi là suy đó, thì tâm nó mới phóng ra. Còn nếu mà chúng ta tỉnh thức thì nó không phóng.
Vậy thì mình tập cái phương pháp nào để bớt cái phóng tâm này?
Muốn tập cái phương pháp cho bớt phóng tâm á, thì chỉ có cái định niệm hơi thở là chiếu chú tới cái điểm một cuối cùng của cái định niệm hơi thở đó, giới tâm giải thoát. Tôi biết tôi vô với tâm giải thoát, tôi biết tôi ra. Hay hoặc là giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô với tâm định tĩnh, tôi biết tôi ra. Thì lúc bây giờ là phóng tâm nó sẽ hết rồi.
Còn phóng vật thì do nguyên nhân nào mà có?
Phóng vật là do nguyên nhân các pháp trần tác động vào các sáu pháp trần tác động vào sáu căn mà tâm phóng niệm ra. Do tâm phóng vật. Nếu không có pháp trần bên ngoài thì tâm không phóng vật, có pháp trần bên ngoài cho nên tâm phóng vật.
Mình tập cái pháp nào để bớt phóng vật?
Muốn tập cho nó không phóng vật thì chỉ duy nhất có pháp thân hành niệm, tập trung trên từng hành động của nó. Mỗi hành động đều là phải có cái ý thức trước khi cái hành động đó thì tâm sẽ không phóng vật.
Thì mình tập thân hành niệm giai đoạn 1 hay giai đoạn 2?
Giai đoạn thân hành niệm thì phải tập giai đoạn cuối cùng của nó thì nó mới có tâm. Nó khi mà nó có cái định giác chi á, nó xuất hiện thì nó mới hết phóng vật. Chứ còn chưa có định giác chi á, thì nó sẽ còn phóng vật. Nhưng mà nhờ cái phương pháp thân hành niệm thì nó mới có định giác chi nó xuất hiện. Do đó mà nếu muốn cho tâm đừng phóng vật thì chỉ có cái thân hành niệm mới tu tập mới có hết phóng vật mà thôi.
Câu hỏi số 3, xin thầy trình bày tất cả các phương pháp tu tập tứ chánh cần. Cái phương pháp nào trước thì phương pháp nào sau? Có những gì đặc biệt trong mỗi giai đoạn?
Trong cái bốn cái trong tứ chánh cần á, thì cái phương pháp mà tu đầu tiên á là cái phương pháp mà định vô lậu, là cái phương pháp đầu tiên bắt đầu, thì cái người đó vào tư duy suy nghĩ phải học họ hiểu về cái đường lối của Phật, phải biết nhân quả, phải biết ngũ triền cái, thất kiết sử, phải biết thân bất tịnh, phải biết thân vô thường, khổ vô ngã, phải biết thực phẩm bất tịnh, phải tu tập các pháp như quán bất tịnh, quán xương trắng, tất cả những cái điều kiện mà tập đầu tiên là phải vào tập định vô lậu. Cái kế thứ hai đó thì phải tập định niệm hơi thở theo 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái phương pháp mà thứ ba để tập trên cái tứ chánh cần là cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác. Cái phương pháp thứ tư của nó là cái phương pháp thư giãn, được gọi là định sáng suốt. Cho nên bốn cái phương pháp thì cái định sáng suốt là cái định thư giãn đó, thì cái định đó là cái định cuối cùng. Cho nên thầy xin nhắc lại là cái định mà vô lậu là tu trước, định niệm hơi thở là tu thứ hai, định chánh niệm tỉnh giác là tu thứ ba, và định sáng suốt là tu thứ tư, tu cuối cùng.
Như vậy là chỉ có bốn cái phương pháp, bốn cái định để tu pháp là tứ chánh cần.
Tứ chánh cần.
còn có gì đặc biệt phụ trợ thêm nữa không
thầy? Không có gì hết, bởi vì không có gì hết, nậu đó là tạm đủ cho cái phương pháp tứ chánh, cần ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, không cần phải phát diện.
Yeah. Mình căn cứ vào đâu mình biết mình tròn tứ chánh cần để mình qua tứ niệm xứ.
À, mình căn cứ mình biết mình tròn tứ chánh cần để qua tứ niệm xứ là mình không hề vi phạm cái lỗi lầm ở trong giới luật của Phật, thì biết nó đã, những cái thô nó đã lìa ra được rồi, thì do đó ngăn ác diệt ác đã tạm được rồi, thì do đó mình chuyển qua tứ niệm xứ. Và đồng thời khi mà mình tu trên cái định niệm hơi thở đó, mình thấy kết quả của cái định niệm hơi thở khi mà dẫn tâm mình vào một cái đề mục nào mà của định niệm hơi thở mà thấy dẫn được rõ ràng và cụ thể, thì lúc bây giờ chúng ta đã chuyển qua tứ niệm xứ được rồi.
Như vậy là mình tu bốn cái định này, đồng thời mình giữ giới luật.
Giữ luật nghiêm chỉnh.
Khi nào mình cảm thấy mình tròn giới luật là bắt đầu qua tứ niệm xứ.
Qua tứ niệm xứ được. Mà thấy nó còn vi phạm trong giới luật, tức là những cái lỗi nhỏ nhặt mà mình còn vi phạm trong ý của mình, thì chưa nên chuyển qua cái tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, tức là qua giai đoạn thứ hai của tứ niệm xứ.
Như vậy cái người qua tứ niệm xứ thì chắc hiếm lắm chứ đâu có thầy, bởi vì tròn giới luật làm sao ai tròn cho nổi.
Đúng rồi, thì lẽ đương nhiên là rất khó chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà cái định niệm hơi thở nó xác định được cái người đó có tròn hay không, là gì nói vậy. Do cái giới luật mà nó nghiêm chỉnh đó, thì họ mới dẫn được những cái đề mục đó, họ mới đạt được cái kết quả của từng đề mục của định niệm hơi thở. Còn nếu giới luật mà không có còn vi phạm đó, thì họ dẫn không vô, họ dẫn không kết quả, tức là dẫn cái tâm mình vào một cái đề mục đó, một cái trạng thái mà chúng ta đạt được của cái đề mục đó thì chúng ta không đạt được. Ví dụ như ở trong đó là 16 hay 18 cái đề mục, thì chúng ta chỉ dẫn nó được 5 hay là 6 cái đề mục, còn mấy cái đề mục nữa thì chúng ta dẫn không được, tức là chúng ta bị phạm những cái lỗi ở trong cái giới luật rồi, cho nên nó không thanh tịnh, cho nên dẫn không đi.
Cũng như giữ 250 giới làm sao mà giữ hết, nói lý thuyết cái thực tế đâu có ai giữ nổi, thành ra mà qua cái tứ niệm xứ chắc qua không nổi rồi.
À, nó không phải là giữ không nổi, là nhưng mà tại vì mình có pháp mình giữ được là gì như thế này. Tại vì mình chưa có biết cách tu thì mình thấy rằng rất khó. Khi một cái ý của chúng ta khởi lên mà nó phạm một cái giới luật gì, thì khi cái ý mà nó khởi lên tức là phải có cái niệm. Mà khi có cái niệm thì chúng ta đã có cái định vô lậu, nó quán xét nó ngăn và nó diệt cái niệm đó đi. Thì do đó một thời gian dài mà trong khi chúng ta tu tứ chánh cần thì cái định vô lậu nó giúp cho chúng ta rất nghiêm chỉnh giới luật, cho nên nó không hề mà nó có cái ý niệm của chúng ta nó phạm giới nữa. Mà do đó khi đó thì chúng ta đồng thời chúng ta tu cái định niệm hơi thở, thì chúng ta thấy chúng ta lại dẫn cái tâm mình nó đạt được kết quả của từng cái đề mục của định niệm hơi thở. Vì vậy mà chúng ta thấy giữa cái pháp hành này và giữa cái pháp quán này nó trợ hỗ trợ cho nhau, mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta lần lượt thanh tịnh, mà giới luật nó không có vi phạm nữa, nó cụ thể và rõ ràng. Mà do đó mà chúng ta chuyển qua cái giai đoạn thứ hai mà tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ để khắc phục tâm ưu, thì kết quả rất là lớn. Nó nhờ cái định niệm hơi thở và cái định vô lậu mà nó giúp ở trong cái giai đoạn ngăn ác diệt ác nó rất là cụ thể. Cho nên một cái người mà chuyên cần siêng năng mà tu tập cho đúng pháp rồi thì cái thời gian nó cũng không có dài mà nó cũng không có khó khăn, tại vì chúng ta tu không đúng thôi. Mà tu không có chịu kết hợp giữa hai cái pháp này, cái định vô lậu và cái định niệm hơi thở, chúng ta không có chịu câu hữu kết hợp lại. Chứ nếu mà chúng ta câu hữu kết hợp lại thì coi như là chúng ta xây dựng cái tường thành rất kiên cố, cho nên vì vậy mà chúng ta không còn vi phạm giới luật nữa.
Sáng kế xin thầy chỉ cách tu 18 đề mục hơi thở, thì mình áp dụng lúc nào, trường hợp nào. Như thầy vừa nói đó là mỗi đề mục hơi thở nó có một lợi ích riêng, là do cái vấn đề mà mình giữ giới nó tròn thì mình dẫn đề mục nó vô cái mục đích. Thì xin thầy trình bày thứ tự từ số 1 đến số 8. Ví dụ như ban đầu thì hít vô biết hít ra, rồi một thứ gì là cảm giác toàn thân, thứ ba là an tịnh thân hành, vân vân.
Bây giờ để thầy hướng dẫn cho từng cái đề mục để thấy cái sự dẫn tâm vào những từng cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái đề mục thứ nhất của định niệm hơi thở là mục đích dẫn tâm cho nó biết cái hơi thở, chứ không phải là quán cái hơi thở, không phải là đếm cái hơi thở để mà tập trung gom tâm vào hơi thở, mà mục đích chúng ta chỉ dẫn nó vào hơi thở mà thôi. Thì do đó bổn phận của chúng ta là cái phương pháp của Phật là như lý tác ý, lấy cái ý của chúng ta để mà dẫn nó vào. Cho nên trong cái kinh Pháp Cú, cái bài kinh mà song yếu đó, thì Đức Phật có nói tâm làm chủ, tâm tạo tác, Cho nên vì vậy cái tâm, tức là cái ý của chúng ta, nó làm chủ, nó tạo tác. Vì vậy mà bây giờ chúng ta muốn nó làm chủ, nó tạo tác cái pháp thiện. Cho nên chúng ta thức là xác định cho chúng ta biết cái ý thức của chúng ta là cái vấn đề quan trọng, cái phương tiện quan trọng để giúp chúng ta đạt được cái đạo giải thoát. Cho nên chúng ta dùng ý thức để dẫn tâm vào. Và do cái định niệm hơi thở là phải sử dụng cái ý thức chúng ta trọn vẹn. Cho nên vì vậy mà chúng ta mình bước đầu vào một cái điều mục đầu tiên, thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta dẫn nó vào để cho nó biết cái hơi thở, chứ không phải là chúng ta quán hơi thở hay là tập trung trong hơi thở. Do đó thì cái đề mục đầu tiên thì Đức Phật đã dạy: hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, tôi thở ra. Đó là mình dẫn cái tâm của mình để cho nó biết cái hơi thở ra vô. Và do đó khi mà chúng ta đã tác ý như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới hít thở. Hít thở trong năm hơi thở để mà lắng nghe từng hơi thở, chúng ta coi cái tâm của chúng ta nó có biết cái hơi thở hay không. Nếu mà nó biết được cái hơi thở trong năm hơi thở rồi thì chúng ta lại dắt nó một lần, tức là nhắc nó một lần nữa: hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, tôi thở ra. Và như vậy chúng ta tu, cái sức của chúng ta tu, thí dụ như bây giờ chúng ta tu lần thứ nhất có năm hơi thở mà chúng ta thấy dẫn cái tâm của mình trong năm hơi thở này rất là miên mật, rất là cẩn thận kỹ lưỡng, gọi là tu rất nhiệt tâm từng hơi thở của nó, như vậy là cái người này sẽ tu kết quả rất lớn. Còn bây giờ chúng ta dẫn tâm vào cái hơi thở mà chúng ta tu 10 hơi thở, 20 hơi thở hoặc là 30 phút thì trong khi cái sức của chúng ta và cái khả năng của chúng ta không thể nào mà dẫn vào một mới tu tập mà dẫn vào một lèo như vậy mà cả 5-10 phút hoặc là cả 30 phút thì như vậy là chúng ta tu hỏng rồi, sai rồi, không đúng. Mà chúng ta chỉ dẫn nó vào năm hơi thở rồi chúng ta xả nghĩ đi, xả nghĩ một chút xíu rồi chúng ta trở lại, chúng ta dẫn nó vào năm hơi thở thì chúng ta thấy cái chất lượng rất cao và cái tâm nó vẫn biết cái hơi thở rất rõ ràng. Sau một ngày chúng ta tu tập thì ngày hôm sau chúng ta tăng lên 2 lần. 2 lần có nghĩa là như thế nào? 2 lần có nghĩa là lần thứ nhất thì tác ý nó lần thứ nhất 5 hơi thở, lần thứ hai 5 hơi thở liên tục. Chúng ta thấy dẫn 2 lần nó vẫn có một cái chất lượng rất tốt, là nó không có phóng niệm, nó không có một cái niệm gì xen vào ở trong đó được. Đức tức là chúng ta đi được 2 lần. Và khi đó tới cái ngày thứ 3 thì chúng ta dẫn nó 3 lần. Và lần lượt chúng ta sẽ tăng dần lên với cái khả năng tu tập thuần thục của mình. Tiến tới thì chúng ta khoảng độ chừng cao lắm là 30 phút, mà ít lắm thì chúng ta khoảng 15 phút. Rồi sau khi chúng ta thấy chúng ta dẫn đạt được cái hơi thở, và lúc bây giờ chúng ta nhận ra được cái hơi thở chúng ta lúc nó ngắn hoặc nó dài. Nó ngắn hoặc nó dài. Nếu là cái hơi thở mà phải biết cái hơi thở nào dài là cỡ mức độ nào mà ngắn mức độ nào nữa. Chứ không khéo nghe nó dài chúng ta cũng không chẳng biết cái hơi thở dài như thế nào. Khi mà chúng ta dẫn nó như vậy mà nó luôn luôn năm hơi thở mà dẫn nó như vậy thì chúng ta thấy nó có xuất hiện ra cái rõ ràng là cái đặc tướng của hơi thở chúng ta đã nhận biết nó. Nếu nó dài nó chậm thì khoảng 1 phút đồng hồ của nó đó, thì khoảng độ 10 hơi thở. Nghĩa là 1 phút đồng hồ thì chúng ta dẫn ra dẫn vô như vậy là 10 hơi thở. Mà nó ngắn là 20 hơi thở nó 1 phút. Tức là nó ngắn là 20 hoặc hai mấy hơi thở nó là 1 phút. Còn nó dài thì nó cái độ dài của nó thì nó 10 hoặc là 5 hơi thở nó là 1 phút thì đó là dài. Cái hơi thở nó dài, tức là nó chậm nhẹ và nó kéo dài đó, thì đó là nó dài. Nếu mà nhận thấy được cái hơi thở dài thì đề mục thứ hai là chúng ta phải điều khiển dẫn cái hơi thở dài cho nó liên tục hoài hoài, chứ đừng có lúc ngắn mà lúc dài. Mà thường thường chúng ta có khi thở ngắn mà cũng có khi thở dài, cho nên chúng ta phải điều phục cái hơi thở chúng ta bằng cái đề mục thứ hai. Mà đề mục thứ hai thì nếu mà hơi thở dài thì chúng ta nhắc như thế này: hít vô dài tôi biết, tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết, tôi thở ra dài. Đó là cái đề mục thứ hai. Nếu là hơi thở ngắn thì khoảng 20 hơi thở nó 1 phút, 25 hơi thở, 23 hơi thở thì đó là hơi thở ngắn. Cho nên vì vậy mà tôi nhắc cái tâm của tôi dẫn cái tâm tôi cho nó biết cái hơi thở của nó để nó điều phục được cái hơi thở cho nó ngắn. Hít vô ngắn tôi biết, tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết, tôi thở ra ngắn. Sau khi cái hơi thở mà tôi nhắc như vậy nó giữ điều tốt được, đó là cái kết quả của cái đề mục thứ hai. Khi mà nó thông suốt được cái hơi thở ngắn nó cũng thông suốt, mà hơi thở dài khi mà tôi nhắc như vậy điều tôi thở nghe nó thông suốt, nó không ngăn ngại ở trong ngực của tôi, nó không tức hoặc nó không căng ở trên đầu của tôi, thì tức là tôi biết rằng nó đã thông suốt được cái hơi thở. Do đó tôi tiến qua cái đề mục thứ ba. Cái đề mục thứ ba thì mới là cảm giác toàn thân tôi biết, tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết, tôi thở ra. Lúc bây giờ nó không còn tập trung ở trong hơi thở nhiều nữa, mà bây giờ nó có cái cảm giác của nó khi hít vô, nó nghe từ cái hơi thở, nó đi khắp từ ở trên đầu nó đi tới dưới chân. và khi thở ra thì nó nghe từ dưới chân nó thở trở ra tới trên đầu của nó đều thở ra. Đó là cái cảm giác đầu tiên của cái người tu định niệm hơi thở, chứ không phải tập trung biết hơi thở ra vô ở chỗ mũi hoặc là ở chỗ cơ bụng hoặc ở chỗ bất cứ một cái chỗ nào, mà đây là cái cảm giác toàn thân của cái hơi thở khi hít vô. Thì như vậy là người tu định niệm hơi thở mới đúng, chứ còn người tu định niệm mà hơi thở mà không có cảm giác như vậy là không đúng. Khi mà chúng ta tập luyện một thời gian thì chúng ta mới cảm giác được, chứ không phải là nói cảm giác là chúng ta cảm giác liền. Trong khi tập luyện thì một thời gian chúng ta mới hít vô, chúng ta mới thấy được cái cảm giác đó. Mà khi thấy được cái cảm giác, có cái cảm giác rồi, suốt trong cái thời một buổi mình tu tập 10 phút hoặc 20 phút hoặc 30 phút mà thấy có cái cảm giác, từng hơi thở đều có cảm giác, chứ không phải có hơi thở có cảm giác mà có hơi thở không cảm giác thì chưa thuần. Vậy cho nên khi nào mà hơi thở mà chúng ta đã nhắc một cái là chúng ta thấy cảm giác được, thì chúng ta tiến qua cái giai đoạn thứ tư chúng ta tu tập. Tới giai đoạn thứ tư tu tập thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hay vô, an tịnh thân hành. Khi mà chúng ta đã có cảm giác và đồng thời chúng ta dẫn nó vào cái sự an tịnh thì nó rất dễ cảm giác cái an tịnh của cái thân của nó. Cho nên cái thân của nó an ổn, rất là an ổn mà nhẹ nhàng. Nó làm cho chúng ta ngồi tu rất thoải mái, dễ chịu. Nó không có còn khó khăn, không có còn nhọc nhằn nữa. Nó làm cho chúng ta thấy rất là thích tu. Do đó khi dẫn tâm vào cái sự an tịnh được thì chúng ta thấy kết quả của sự an tịnh suốt cái thời gian tu. Ví dụ như 30 phút hoặc 15 phút mà thấy nó, khi nhắc nó một lần, hai lần là thấy ngay cái thân chúng ta có cái cảm giác an tịnh đó. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới qua cái đề mục thứ 5 chúng ta tu tập. Thì
cảm giác hỷ thọ.
Cảm giác toàn thân đó, chưa?
Cảm giác hỷ thọ.
Chưa? Ở đây theo thầy thấy nó từ cái cảm giác. Đọc qua lại cái bài mà thân hành niệm mà Đức Phật dạy về cái định niệm hơi thở thì nó mới cụ thể hơn là trong cái bài xuất tức nhập tức. Bởi vì ở trong cái bài thân hành niệm thì nó có cái thân hành niệm nội, thì Đức Phật dạy về cái về hơi thở thì những cái đề mục nó rất cụ thể hơn là cái bài mà xuất tức nhập tức. Mà khi những cái đề mục ở trong cái bài xuất tức nhập tức thì nó hơi có những cái lộn xộn, mà nó không có, bởi vì cái người cứ tập nó không có đúng cách. Cho nên sau khi đọc lại cái bài thân hành niệm, thầy thấy những cái đề mục nó có thứ tự rõ ràng. Từ khi cái thân nó được an tịnh rồi thì bắt đầu nó mới dạy chúng ta đến cái đề mục mà thứ tư là phải cảm giác toàn tâm, tôi biết tôi hết vô, cảm giác toàn tâm. Khi mà cảm giác toàn thân rồi thì mới an tịnh thân hành, rồi bây giờ mới cảm giác toàn tâm. Mà cảm giác được cái tâm mình rồi thì mình mới an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hết vô. Thì cái đó là cái thực. Cái đó là cái rất là cụ thể. Bởi vì cái thân nó dễ hơn, cái cảm giác của cái thân nó dễ hơn là cảm giác của cái tâm. Đó là thầy, sao thầy xét thấy cái lịch trình mà thứ tự để mà chúng ta tu tập theo cái pháp, phương pháp định niệm hơi thở thì nó phải đi từng tự như vậy, nó đúng cách. Chứ không khéo nó lộn xộn là cái thân mình rối á. Nó thật đi, nó không khó mà đạt được kết quả. Cho nên thầy có cái sắp xếp nó rất là cụ thể trên cái phương pháp. Khi mà đọc lại cái bài thân hành niệm thì thầy thấy tất cả những cái đề mục mà ở trên cái định niệm hơi thở thì nó cũng có cụ thể và rõ ràng hơn. Cho nên vì vậy mà thầy sắp xếp theo cái thân hành niệm.
Xin thầy giảng sao cái an tịnh thân hành.
Khi mà cảm giác được thân rồi, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô rồi, thì bắt đầu bây giờ mới an tịnh thân hành. Cái thân nó được an ổn rồi thì bây giờ mới bắt đầu qua cái đề mục nữa, đó là cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thấy vô. Cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thấy vô. Khi mình thấy vô thì cái cảm giác của thân nó an tịnh rồi, thì có cái an tịnh của cái thân thì mới lắng nghe được cái tâm của mình, mới lắng nghe được cái tâm. Khi mà cái thân nó an ổn, khi mà hít vô thì cái cảm giác của cái thân nó an ổn, thì trong khi đó mình lắng nghe thì cái tâm của mình, tức là cảm giác toàn tâm là lắng nghe cái trạng thái của tâm. Thì lúc bây giờ chúng ta mới lắng nghe được. Cái người mà chưa có cái thân an tịnh thì không thể lắng nghe được cái cảm giác toàn tâm, tức là lắng nghe cái tâm của mình thì không lắng nghe được.
Ví dụ nó là sao?
Bây giờ cái thân của chúng ta nó đang nhẹ nhàng, cái nang nó không bị đau, không bị nhức, không bị trào cử, không bị mệt mỏi, không bị khó chịu. Nó có cái an lạc vô cùng, là nó làm cho chúng ta thấy cái sự an lạc đó. Mà cái người có an lạc rồi thì bắt đầu bây giờ người ta cảm giác cái tâm người ta, tức là lắng nghe được cái tâm người ta nó đang thanh thản như thế nào, người ta thấy được cái trạng thái đó. Còn bây giờ mình chưa biết, mình chưa có cái kết quả này mà mình muốn biết cái lắng tâm mình thì mình rất khó cảm giác được cái tâm của mình. Còn cái này người ta cảm giác được cái tâm là người ta nhờ cái thân người ta an ổn quá, cho nên vì vậy người ta cảm giác được cái tâm. Khi mà người ta cảm giác được cái tâm, bây giờ càng đi tới những cái địa mục càng xa thì nó càng khó. Cũng như hồi đầu mình vô, hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, thở ra, nó dễ. Phải không? Rồi tới cái hơi thở mà dài ngắn, nó dễ, ai cũng nhận rửa được hết. Những cái đề mục đầu nó dễ rồi. Rồi tới cảm giác cái thân á, nó cũng hơi khó rồi đó. Mà bây giờ mà hít vô mà cảm giác được, nó cũng dễ rồi đó. Nhưng mà cái thân mà an tịnh nó bắt đầu nó hơi khó rồi, dẫn để cho nó được an tịnh nó khó rồi đó, chứ không phải dễ rồi. Tới cái tâm rồi mới thấy cái khó. Rồi tới cái quán ly tham, quán ly sân nó mới khó đó.
Vậy là mình thấy mấy cái tạo cử cũng là cảm giác là tâm hành.
Tâm hành á. Nó là tạo cử, là cảm giác tâm hành, hoặc là nó loạn tưởng cũng là tâm hành á. Tất cả những cái đó nó đều sai hết rồi. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ nó mình dẫn nó vào cảm giác toàn tâm thì bắt đầu nó tạo cử, hoặc là nó cái gì mình cũng nhận ra được hết nó, bởi vì mình lắng nghe được cái tâm của mình rồi.
Tâm hành nghĩa là cái ý của tâm á.
Cái ý của tâm á, cái ý nó ý khởi của nó là tâm hành. Nó khởi ra đó, nó hành đó, nó khởi ra. Thì mình đã lắng nghe, mình nghe được hết.
Vì nó khởi sao cũng được hết, mà mình cảm giác được.
Mình cảm giác được ý khởi. Tức là cảm giác được nó. Đó, cho nên khi mình dẫn vào nó thì nó cái cảm giác của nó, trong khi nó thanh thản, an lạc vô sự, thì mình cũng nhận ra được cái cảm giác của cái tâm của mình. Mà nếu nó hành ra một cái gì thì mình thấy rõ ràng.
Chỉ tâm ở đây thì mình nói chung là cái ý nó mới
cái chắc. Ý đó, chứ không phải là cái tâm.
Cảm giác tâm hành rồi.
Rồi bắt đầu bây giờ cảm giác được cái tâm rồi, bây giờ mới an tịnh tâm hành, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi ra. Mình nương vào cái hơi thở mà cái sự an ổn của cái tâm của mình thấy rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Rồi mình dẫn nó hơi cái mình thấy nó hoan hỷ lắm. Nó niềm vui trong lòng của mình nó khởi ra. Tức là nó đúng là nó cái hỷ của nó rồi. An tịnh đó, tức là cái tâm quan hỷ đó, chứ không phải là gì khác. Khi mà dẫn nó được tới đó rồi bắt đầu mới quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Thì nó mới có cái cảm giác mà ly tham sân si, nó mới ly tham sân si ra được.
Thì chỉ là cái khoảng mà an tịnh tâm hành, cái thực tập nó ra sao?
An tịnh tâm hành phải không?
Dạ, yeah, thực tập.
Bắt đầu bây giờ đó, thí dụ như cái việc thực tập của nó thì mình nhắc như thế này. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Thì bắt đầu đó mình nhắc nó rồi, mình hít thở, rồi mình nương theo cái hơi thở đó, mình mới cảm giác cái tâm của mình coi nó có an tịnh hay không. Nó chưa an tịnh thì mình cảm giác như nó có một cái sự an tịnh của nó, có sự quan hỷ của nó trong đó. Thì mình cứ mình nhắc nó vậy một chút xíu, nó hiện ra cái tướng quan hỷ của nó. Cái tướng quan hỷ của nó, tức là nó an tịnh rồi, nó mới hiện ra cái tướng quan hỷ. Còn nếu nó chưa an tịnh á, thì chắc chắn là nó còn cái tâm hành nào đó, nó còn cái phóng dật á, thì nó không có đâu. Trước khi mà nó sẽ có cái tâm quan hỷ nó xuất hiện á, thì hoàn toàn nó không có một cái niệm gì mà phóng vô trong này được hết. Thì lúc bây giờ nó, nhưng mà dẫn cái này là nó không có niệm rồi. Mình nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu mình hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Mỗi hít vô, thở ra mình lắng nghe cái cảm giác của sự an tịnh của cái tâm của mình. Bởi vì mình cảm giác toàn tâm rồi mà. Mình đã cảm giác được, nhận được cái cảm giác rồi. Thì bây giờ mình mới nhận cái cảm giác của nó. Thì khi nó xuất hiện cái niềm hoan hỷ của nó là nó đã an tịnh, cái tâm hành nó đã an tịnh rồi. Nó an tịnh là nó thanh tịnh, nó an ổn của cái tâm rồi. Nó không còn một cái niệm gì sót ở trong đó mà nó lén lén nó phóng ra đâu. Nó dẫn tới cái chỗ này rồi mới thấy cái tâm của mình nó mới thanh tịnh thật sự. Chứ còn nếu mà không khéo, không có tu cái định niệm hơi thở, không có biết cái tâm thanh tịnh của mình đó.
Là cảm giác tâm hành đó là còn khởi niệm,
còn mình tác ý nó còn khởi,
còn khởi niệm,
còn khởi niệm.
An tịnh tâm hành là mình cũng còn cảm giác,
còn cảm giác,
nhưng mà hết khởi niệm,
hết khởi niệm.
Dạ. Cái trạng thái lúc đó là nó kinh an, nó nhẹ nhàng.
Cái kinh an là nó cái đầu tiên là cái thân hành rồi.
Dạ.
Bây giờ nó còn cái hỷ nữa. Tức là cái hỷ của tâm của mình, khi nó an tịnh được thì cái hỷ nó xuất hiện, nó cái niềm vui nó làm cho mình hoan hỷ lắm, nó làm cho mình vui trong cái lòng của mình, nó phấn khởi ở trên cái phương pháp mình đang tu. Cái hơi thở đó, hơi thở mà hít vô, nó phấn khởi trên cái hơi thở.
Thầy trình bày là cái trạng thái mà khi mà mình dẫn cái tâm vô an tịnh tâm hành đó.
An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hết vô an tịnh
thái tâm lúc đó là sao,
cái trạng thân lúc đó là sao, cái trạng thái thân á thì nó là nhẹ nhàng, nó an ổn, nó không bị đau nhức, không bị ngứa ngáy. Còn cái trạng thái mà an tịnh tâm hành là lúc bây giờ nó không có cái niệm phiền não, nó không có cái gì mà xem như đó, nó không có niệm nhớ thương, không có gì, cái gì mà nó làm cho mình lo lắng sợ hãi gì hết, thì đó là nó an tịnh được cái tâm. Bởi vì cái phần thọ của tâm và phần thọ của thân, phần thọ của thân á, nếu mà nó an tịnh á, về cái thân á, thì nó không bị ngứa, không bị đau, không bị nhức chỗ này chỗ kia. Còn về cái phần tâm mà nó an tịnh được á, thì nó sẽ không có phiền não, nó không có khởi niệm giận, niệm thương, niệm ghét, niệm gì trong này á, thì đó là an tịnh được nó rồi. Hiểu có nhận ra được cái chỗ mà cái thọ của tâm với cái thọ của thân không? Mà khi mà cái tâm mình đang ngồi, mình hương vào cái hơi thở, mình thấy hoàn toàn là nó không có bị cái thọ này nè. Tức là nó không bị có một cái niệm nào mà khởi ra nó làm cho nó phiền não, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương nhớ, thì đó là nó đã an. Còn nó còn có cái niệm này thì thí dụ như bây giờ mình dẫn năm hơi thở nó không có, tức là nó năm hơi thở là không có, thì như vậy nó an tịnh rồi. Thì bắt đầu cái tâm nó an tịnh rồi, thì bắt đầu bây giờ mình dẫn năm hơi thở nữa mà nó có thì nó không an tịnh rồi. Nó mất cái an tịnh của nó rồi. Bắt đầu mình dẫn năm hơi thở nữa mà mình rất là nhiệt tâm từng hơi thở thì nó sẽ không có, mà nó không có thì tới năm hơi thở nữa không có, cho đến khi mà 30 phút mình xả ra không có. Như vậy là tôi đã dẫn tâm tôi được an tịnh ở trong đó 30 phút. Còn hiểu chỗ thầy muốn nói an tịnh tức là nó không có một cái niệm gì khởi ra, còn nó có cái niệm là nó không an tịnh. Cũng như cái thân mình nó không có cái đau đớn gì trong này, không có ngứa nhức gì trong này, không có mỏi mệt thì nó là an tịnh. Chứ bây giờ nếu mà trong khi đó cái thời gian mà nó kéo dài, nó một phút, hai phút, ba phút mà nó an ổn vậy thì nó có cái trạng thái khinh an của nó rồi. Còn nếu nó còn có một cái gì đau đớn nhất thì nó không bao giờ nó có khinh an được đâu. Hiểu thầy muốn nói không? Nó đầu tiên là mình có nhận ra được cái cảm giác an tịnh đó. Nhưng mà cái an tịnh đó mà nếu kéo dài thì nó, cái thân của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng. Mà cái tâm nó cũng vậy, nó không có cái trạng thái mà phiền não đâu. Tức là không có cái niệm nào mà đánh vô nó nữa. Cái đề mục mà đã thân tâm nó an ổn rồi, phải không? Thì cái đề mục đó là quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết tôi trở ra. À, tham sân si rồi quán vô ngã, quán vô ngã, quán không phải ta, không phải này kia, đó, thì tiếp tục tới những cái đề mục ly rồi. Mà khi mà nó ly rồi á, thì mới tới mà giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh, tức là phá tham sân si, si là định tĩnh. Hãy nếu cái tâm mà nó định tĩnh là nó không si, nó phá si. Bắt đầu ly tham này, không? Ly sân này, tới ly si là định tĩnh đó. À, quán bây giờ thay vì mình quán ly si gì, nó không đúng đâu, không đúng cách. Cho nên vì vậy mà giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hết vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi tới ra, đó là nó định tĩnh là nó không si, mà nó không định tĩnh nó si, nó sẽ mê, nó sẽ có niệm vô. Hiểu chỗ thầy nói. Bây giờ đầu tiên thì mình quán ly tham nè, khi mà cái thân tâm mình nó được an ổn rồi, an tĩnh rồi, thì bắt đầu quán ly tham, tôi biết tôi hết vô quán ly tham, từng hơi thở hít vô tôi mới cảm thấy là cái sự an tịnh thân và tâm của tôi, nó đẩy lui tất cả những cái tâm tham ở trong thân của tôi ra. Rồi tôi thở ra nó cũng vậy, nó cũng đẩy ra. Và cứ mỗi hơi thở mà cứ có cái cảm giác của mình nó đẩy cái tâm tham ra, thì đó là quán ly tham, tôi biết tôi hết vô quán ly tham, tôi biết tôi tự ra. Mà khi mà cái tâm tham mình thấy nó ly ra rồi thì nó không còn mà khởi ra cái niệm tham nữa. Tức là trong khi mình tu tập đó, hoặc là mình xả ra, mình không có nghĩ mình ham muốn cái này, tới thậm chí như cái ăn nó cũng không tham ăn nữa. À, tức là nó ly rồi bắt đầu bây giờ nó quán ly sân. Mà khi mà ly sân được rồi á, người ta chửi mình không giận, mà nội tu cái định niệm hơi thở không, nó đã bất động tâm rồi, nó ly rồi đó, nó lìa ra rồi. Mình tu cái này, mình tu cái định niệm hơi thở trong vòng chừng 10 ngày, 15 ngày, mình xả ra coi ai nói nặng nhẹ mình, coi mình như cục đất vậy, nó không có giận đâu. Đó là cái thân, cái sân của mình nó ly rồi. Nó ly rồi thì bắt đầu cái tâm nó bắt đầu nó có chút ít định tĩnh với nó chưa. Bắt đầu mình dùng cái định niệm hơi thở này mình dẫn nó. Mình dẫn nó với tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô với tâm định tĩnh. Tức là mình phá cái si đó. Cái si nó phá cuối cùng mà cái tâm mà định tĩnh được thì bãi giác chi nó xuất hiện đó. Chứ không phải dễ, cái đề mục thiền của định niệm hơi thở nó rất hay. Nhưng mà vì mình không thể nào nương ở trên hơi thở này mà nó hoàn toàn nó định tĩnh được, cho nên buộc lòng phải đi qua cái thân hành niệm. Thì trong cái bài thân hành niệm thì nó có năm hơi thở và nó có hành động đứng đi của mình. Đó là cái, tất cả những cái đó là nó cấu kết thành cái cổ xe, thành căn cứ địa rồi. Nó lại chuyên nhất rồi, nó không có còn mà có kẽ hở nữa. Còn mình quán định tĩnh nó toàn kẽ hở, nó không có chuyên được. Cho nên phá cái suy nó rất khó. Phá cái suy cuối cùng thì chỉ qua thân hành niệm mới phá. Nhưng mà ở trong định niệm hơi thở nó có cái phương pháp phá, nhưng mà phá cái thô để cho nó được tỉnh giác thôi, chứ nó định tĩnh chưa. Nhưng mà vẫn nhắc nó định tĩnh, vẫn tác ý nó định tĩnh. À, cho nên giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi rơi ra. Và cái điều mà cuối cùng của nó, giới tâm giải thoát tôi biết tôi vô, giới tâm giải thoát. Nghĩa là thân tâm của mình nó có cái trạng thái giải thoát hoàn toàn. Khi nó định tĩnh rồi nó giải thoát. Nó giải thoát mình thấy rất rõ. Đó là cái phương pháp về cái định niệm hơi thở mà mười mấy cái đề mục của nó, mà nếu mà tu kỹ lưỡng thì nó lợi ích rất lớn. Đức Phật đã nói mà.
Xin thầy giảng lại là cái phần mà quán ly tham. Tôi biết tôi thở vô, quán ly tham tôi biết thở ra. Thầy vừa nói là mình thí dụ mình thở vô hoặc thở ra thì mình có cái cảm giác tham nó đi ra. Con chưa hiểu cái cảm giác tham nó đi ra là như thế nào.
Nên, bây giờ thầy sẽ dạy lại cho thấy cụ thể ha. Khi mà hít vô đó, khi mà hít vô thì mình có cái cảm giác là thân tâm của mình nó đã, mình đã dẫn nó vào cái sự an tịnh rồi. Phải nhớ rồi đi không? Hít vô thì tôi nghe cái thân của tôi hít vô thì đầu tiên tôi đã cảm giác được thân và tâm tôi rồi. Cho nên vì vậy mà tôi dẫn nó vào cái sự an tịnh của thân tâm tôi. Cho nên khi tôi cảm giác cái sự an tịnh đó, khi mà tôi hít vô thì theo cái luồng hơi thở thì cái cảm giác an tịnh đó nó từ ở trên đầu tôi nó chạy tới dưới chân. Nhưng mà cái cảm giác an tịnh đó nó đi tới đâu á, thì cái đề mục mà quán ly tham á, thì tôi cảm thấy như là cái tâm tham của tôi ở trong nó bị đẩy theo cái trạng thái hỷ lạc đó, nó bị đẩy cái tham nó ra. Không? Rồi bây giờ tôi thở ra thì tôi thấy như là nó đẩy cái tâm tham nó đi theo cái luồng hơi thở tôi nó đi ra. À, do đó tôi ngồi tôi tu mà tôi cảm giác lên xuống như là một cái ống thổi, mà cái ống bể mà thổi theo cái hơi thở, nhưng mà cái thân tôi toàn thân tâm của tôi nó an ổn, mà nó an ổn tới đâu thì cái tâm tham tôi nó lìa ra tới đó. À, bây giờ hít vô thì nó cũng đẩy ra lìa ra theo dưới chân tôi ra hết, mà tôi thở ra thì nó dồn lên, nó đẩy lên trên miệng tôi, nó lên mũi tôi, nó cũng đẩy ra hết những cái tham. Cho nên cái an ổn này nó đẩy lui tỉ tới làm như là cái piston mà nó đẩy cái hơi ra vậy. Thì cái cảm giác tôi ngồi đây mà tôi thấy hoàn toàn cái tâm tôi nó bị đẩy tham ra hết, rồi nó đẩy cái tham trở ra, đẩy tới đẩy lui, nó đẩy ra hết hoàn toàn, nó như là một cái người cầm cái chổi mà quét tới quét lui, nó làm cho cái tâm tôi nó quá sạch sẽ, nó không còn tham nữa. Mà tôi ngồi tôi tu 30 phút thì tôi thấy sao nó nhẹ nhàng vô cùng lắm. Rồi tôi tiếp tục tu vậy trong một ngày tuần lễ, tôi thấy cái tâm tham nó vắng bóng rồi, nó không còn muốn gì nữa, nó không còn tham muốn ăn uống gì nữa. Đó làm tôi đã tu tập đúng cách rồi.
Cái chữ tham ở đây thì nói chung là nó trừu tượng chứ nó không có hình ảnh nào.
Nó không có hình ảnh nào hết. Nó là nó như nó tượng trưng cho cái dục của mình thôi. Dạ. Cái lòng ham muốn
cái
của mình.
Là mình tưởng ly tham.
Tưởng ly tham đó. Ừ. Coi như luôn lúc nào bây giờ mình từ cái chỗ mà cảm giác đó là mình đã cũng dùng tưởng rồi. Cảm giác toàn thân tôi biết thấy vô cảm giác là có cái cảm giác và có cái tưởng, chứ không có cái tưởng thì nó không có đâu. Đó là cái tưởng.
Cái an tịnh tâm hồn cũng có cảm giác.
Cảm giác.
Rồi qua tới quán ly tham cũng có cảm giác.
Cũng cảm giác.
Nói chung là cái chữ cảm giác nó theo mỗi cái điều mục.
Mỗi cái điều mục của nó tới cuối cùng của nó là nó dẫn bằng cái cảm giác đó. Cho nên nó không có tập trung gom vào một cái đối tượng. Vì vậy mới đúng là cái định niệm hơi thở. Chứ còn nếu mà nó gom vào thì nó là quán niệm hơi thở, chứ không thể nào có định niệm hơi thở. Cho nên cái người mà tu dạy, mà tu định niệm hơi thở, mà dạy mà ngồi mà nhìn hơi thở mà để ức chế cái tâm mình đó, thì coi như là tu không đúng cái phương pháp của định niệm hơi thở của Phật rồi. Sai là, cho nên hầu hết là các tổ là nhìn nghĩ tưởng ra là cái phương pháp đó, tưởng là tập trung trong hơi thở để cho hết vọng tưởng, chứ không phải. Ở đây Đức Phật mục đích là dạy chúng ta nương vào hơi thở để ly tham sân si, để cho tâm định tĩnh thôi. Đó là cái chính.
Con thấy đây cũng là cái bài thuốc để trị bệnh này. Thí dụ như mà an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, là cũng như cái tâm mình lúc mình trạo cử á, thì mình dùng cái này, dùng cái đề mục này, mình tu thì nó hết trạo cử.
Đúng vậy, đó là cái phương pháp mà để đối trị. Khi mà cái tâm mình trạo cử thì mình sử dụng nó, mình nhắc nó vài ba lần thì nó hết trạo cử, nó bị nó an tịnh rồi, nó hết.
Nhưng mà khi mình trạo cử mình muốn dùng cái này mình để mình trị cái trạo cử, mình có nên đi từ đầu đến đây hay là
không? Mình nhảy vô liền. Mình nhảy vô liền. Khi nào mình tu tập tới thuần rồi, mình dẫn nó được an tịnh rồi, thì ngay gặp cái trường hợp nào là xách nó ra sử dụng. Xách ra sử dụng ngay liền cái đề mục đó, chứ không phải là phải đi từ đầu chí đuôi cho tới chỗ đó rồi mới được, không phải đâu. Mỗi đề mục bây giờ con thấy cái tâm con mất định tĩnh, tức là con tu ở trên cái pháp thân hành niệm đi, mà con thấy sao nó không định tĩnh, con nhắc liền nương vào hơi thở bắt nó định tĩnh liền. Thì lúc nó định tĩnh rồi, bắt đầu ở trên tân hành mà xả cái đó ra, cái nó luôn luôn định tĩnh trên tân hành. Hay lắm, bởi vì nó lợi ích, mình biết sử dụng nó là lợi ích.
Nó cũng kết hợp như lý tắc ý
đó. Nó kết hợp.
Rồi cái cảm giác tâm hành đó, nó trị bệnh gì thì
cảm giác tâm hành đó, nó trị bệnh tham dục của mình chứ. Cam tâm hành đó, tức là cảm giác tâm hành, tôi biết tôi vô cảm giác tâm hành, tôi biết tôi ra, tức là cái tâm mà dục của mình đó, nó cái, coi như là cái tâm của mình là cái quả đó, cái kết quả của nó ham muốn cái gì mà nó đã xả không được nó, thì mình dùng cái đó để mình xả nó được. Ví dụ như bây giờ mình có cái đó mà người ta hỏi xin mình không muốn cho, mà mình bây giờ mình muốn xả được cái tâm mà không muốn cho này để mình cho người ta mà mình thấy mình không tiếc đó, thì cái mà còn kiết sử đó, thì cái đó đó, cái ngũ tham kiết sử nó còn có đó, thì phải dùng cái đó thì mình đối trị nó mới được. Nói chung là cái phương pháp nó mà tâm hành đó, để mà xả nó, thì cái phương pháp đó là phương pháp để gì kiết sử thôi. Cái gì mình có mà mình bị dính mắc mình không xả được nó đó, thì cái đó dùng đó. Biết áp dụng thì thầy nói nó kết quả, mà không biết áp dụng thì không kết quả.
Cảm giác tâm hành là trị mấy cái bệnh gì dục?
Dục.
Còn cái an tịnh thân hành nó trị bệnh nào?
À, nó trị về bệnh thọ khổ, thân khổ của nó, đau nhức bệnh tật. Đó là thuộc về tâm, còn cái kia nó thuộc về tâm, còn này thuộc về thân mà. Cho nên cái thân con, thí dụ như bây giờ cái thân con nó đau nhức chỗ này chỗ kia thì con nhắc nó chút xíu nó hết.
An tịnh thân hành. Còn cảm giác toàn thân thì nó trị bệnh nào?
À, cảm giác thì chỉ nó là mới tập để cho cảm giác lần sau khi mình sử dụng được cái thân hành, tâm hành thôi.
Một thứ tư nó mới trị bệnh được.
Ừ, đó mới trị. Chứ còn mấy cái kia nó không trị. Nó chỉ cảm giác thôi. Mà nhưng mà có cái cảm giác được thì mới có cái nhận ra được cái an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành.
Còn cái quán đoạn diệt, quán từ bỏ nó trị bệnh gì?
À, quán đoạn diệt đó, quán từ bỏ đó là coi như là nó trị tất cả mọi cái, ví dụ như về tâm hoặc về thân đều là phải đoạn diệt hết. À, mình muốn ví dụ như bây giờ khi mà nó ly rồi, nó lìa rồi, bây giờ đoạn diệt nó, đừng có cho nó tới lui nữa, thì mới dùng cái này. Còn nếu mà mình không muốn đoạn diệt, mình ly thôi, thì mình quán ly tham, quán ly sân được rồi. Mà bây giờ nếu mình muốn đoạn diệt nó thì phải dùng cái này mà đoạn diệt, quán đoạn diệt đó.
Giới tâm định tĩnh thì mình trị bệnh gì?
À, giới tâm định tĩnh là mình trị tâm loạn động, để cho nó định với trị cái phóng dật. Hãy định tĩnh nó mới không phóng dật.
Còn tâm hân hoan là trị cái bệnh?
À, trị bệnh chán nản, bệnh bi quan đó. Nó hân hoan thì nó mới trị cái bệnh chán nản.
Lúc mà mình xài cái tâm giải thoát
à, tâm giải thoát là thân tâm của mình nó có cái trạng thái hỷ lạc của cái sơ thiền ly dục lý pháp đó. Ly dục do ly dục sinh hỷ lạc, thì đó là cái trạng thái giải thoát của nó.
Thành ra cái bài này cũng như cái hơi thở này, nó là mình xài. Thí dụ như mình bị một trường hợp trào cử đi, thì mình dùng áp dụng cái đề mục an tịnh tâm hành. Mình ngồi mình thở, hay là mình đi mình thở
đi. Mình đi, nếu mà trong khi đó nó mình thấy rằng nó trào cử nó có nhiều cách, ví dụ mình trào cử mà về nó hôn trầm, nó cứ thùy miên, nó cứ gục tới gục lui hoài đó, thì mình nên đi mà mình dùng nó, dùng cái hơi thở mà mình, chứ mình không có tác động với bàn chân của mình đi. Mình biết mình đi, mình dùng hơi thở để mình tác động nó an tĩnh thân hành, an tĩnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tĩnh tâm hành, ví dụ thở ra đó thì mình có thể phá nó. Bây giờ nó loạn tưởng thì mình ngồi, nó không có buồn ngủ thì mình ngồi thì nó dễ hơn. Mình đi nó đậm, nên mình ngồi đó, cái mình nương vào, cái mình ngồi dễ cảm giác lắm. Cảm giác để cho nó đẩy lui ra. Cho nên mình ngồi xếp bằng lại đàng hoàng, gom tâm đàng hoàng, lưng thẳng đàng hoàng, bắt đầu an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi ra. Thì hơi mỗi hơi thở mình rất kỹ lưỡng, mình cảm giác cái tâm hành của mình, thì một chút xíu sau nó an tịnh được liền, nó không có trào cử nữa. Chứ còn không khéo mình hoàn phục trào cử không nổi đâu. Có nhiều người cứ ngồi hít thở mà tới chừng nó không bám được ở trong hơi thở, rồi bắt đầu nó trào cử, nó cái này nó nghĩ tới cái kia, nghĩ được tùm lum mà không có dùng cái câu pháp, cái đề mục này thì kể như là mình bị loạn rồi, không thắng được nó đâu.
Thành ra mình ngồi cũng được, đi cũng được,
tùy theo trường hợp. Bị trường hợp mà mình buồn ngủ, mình nghe nó khuya rồi không buồn ngủ, mình ngồi coi chừng nó gục. Hãy nói nó vừa lặng, nó không có trào cử nữa thì nó gục mình. Còn hãy mà nó trào cử, mình cứ ngồi đi, mình ngồi mình tu thì nó mau lắm. Thì thầy nói đây là nói hai cái trường hợp, khi mà chúng ta dùng cái an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, chúng ta phá cái trào cử này rồi, mà khi nó dừng cái trào cử rồi, coi chừng cái hôn trầm nó sẽ tới. Nó tới thì bắt đầu nó mình đứng dậy, mình cũng dùng cái hơi thở để mình phá luôn cái suy đó.
Là như cái lý là tức là cái thiệu cái câu là an tịnh cảm giác á, cái ấy. Như cái ấy là mình dùng cái đề mục
cái ấy.
Rồi cái hơi thở nào mà để vô sơ thiền này?
cái hơi thở sơ thiền á, thì
không, khi mình như chìa khóa mình vô sơ thiền là dùng
niệm coi như là cái định, cái hơi thở mà nó sẽ vô sơ thiền là cái hơi thở tự khi mình ly dục ly ác hóa hoàn toàn, nó thay đổi toàn bộ hơi thở đó nó sẽ vào. Chứ còn bây giờ nó mình không có cái hơi thở nào mà vào hết, nhưng bây giờ cái hơi thở mình không có cái hơi thở sơ thiền, cũng như chưa có nó thì không có làm sao mình tu được hết. Mà hãy mình ly dục ly ác hóa hoàn toàn hết rồi thì tự nó xuất hiện cái hơi thở nó sơ thiền đó.
Cũng như hồi đó thầy nói cái hơi thở là cái chìa khóa để vô sơ thiền. Cái hơi thở đó là tự nó có hay là mình tu tập
nó sẽ có. Bây giờ mình tu tập mình có nương vào cái hơi thở mình đang có của bình thường của mình đây, thì mình tu tập cho nên nó là cái chìa khóa để mình mở vào cái ổ khóa của cái hơi thở mà sơ thiền. Còn hiểu không? Bây giờ đây là cái chìa khóa này, cái hơi thở mình đang thở đây là chìa khóa, cho nên mình điều khiển nó dài hay ngắn theo cái ý của mình rồi. Mà khi đó nó mình điều khiển cho cái cả thân tâm của mình theo cái những cái đề mục của định niệm hơi thở đó, thì mình điều nương vào hơi thở rõ ràng nó là cái chìa khóa rồi, có phải đúng không? Rồi bắt đầu bây giờ tới mình mở cửa thì nó là cái ổ khóa của nó, tức là cái hơi thở này là hơi thở của sơ thiền, cái ổ khóa của nó để mình vào cửa.
Vậy là mình phải thực tập hết cái
18 cái đề mục, do đó nó mới ly dục ly áp hóa hoàn toàn, thì bắt đầu cái hơi thở của sơ thiền nó mới xuất hiện. Khi mà nhập sơ thiền thì cái hơi thở nó mới
hướng tâm nhập sơ thiền.
Thì lúc bây giờ nếu mà tâm mình nó khi mà cái trạch pháp giác chi đó, cái trạch pháp giác chi tức là cái ý muốn của mình nó khởi ra rồi, thì mới bảo là bây giờ nó thân và tâm phải nhập vào cái sơ thiền, thì ngay đó cái hơi thở nó xuất hiện liền, tức là nó ly dục lẽ pháp, do ly dục sinh hỷ lạc, thì ngay đó thì ngay cái hơi thở nó xuất hiện để cho mình nhập liền. Thì chỉ có cái trạch pháp giác chi nó mới chỉ định cho mình vào sơ thiền, nó mới trọn vẹn thôi, chứ còn thực tại của mình tập chứ chưa, mình chưa nắm vững đâu. Tới cái trạch pháp giác chi muốn nhập cái nào định nào đó, dục như ý túc mà định như ý túc đó, thì nó chỉ định vô cái sơ thiền thì bắt đầu nó mới thấy được cái hơi thở liền thôi, chứ còn bây giờ thì mình không làm được đâu.
Nói lúc trước con nghe nói cái hơi thở là cái chìa khóa để nhập sơ thiền,
thì đó
biết hơi thở nào
thì đó hơi thở của bài định niệm hơi thở đó.
Nghĩa là hết 10
hết 18 cái đề mục này,
rồi mình muốn vô sơ thiền mình phải nhường nhã mấy cái này hết,
nhường nhã hết,
rồi mình ngồi lại cái mình nhường hết cái này, cái nào
cái trạch pháp giác
xuất hiện, mình
tác ý vô cái nó vô liền, chứ không phải là mình tu rồi mình phải còn đi hết 18 cái đề mục thiền này mình mới được, thì không phải vậy. Nó có trạch pháp rồi, nó xuất hiện rồi thì bắt đầu mình cứ sử dụng nó, giờ muốn sơ thiền đó mình ra lệnh cái nó vô.
Ủa, vậy thì còn cái đường đi mà tứ niệm xứ đi vô sơ thiền nó là sao
thì cái đường đi tứ niệm xứ coi như là hoàn toàn là cái định niệm hơi thở này nó nằm ở cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ rồi, còn em cái giai đoạn đầu là tức chánh cần chứ gì ở trên tứ niệm xứ. Sau đó mình tu tập đâu phải chuyện dễ đâu, nói gì chứ đâu phải chuyện dễ, 16 cái đề mục này chưa chắc mà mình đã đoạt trọn vẹn đâu. Cho nên vì vậy nó sau khi mình đạt được cái phần nào đó ở trên cái này thì nó trợ giúp cho mình để mình tiến tới cái giai đoạn thứ hai của nó, mình tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ thì mình khắc phục, thì sau đó mình mới trở lại cái định niệm hơi thở thì mình mới hoàn tất được những kết quả của 10 trên những cái mà đề mục của nó mình chưa có đạt được, chứ không phải là con đạt hết nổi đâu.
Nói vậy chứ không phải cầu hủ.
Cầu hủ hết đó, tứ niệm xứ chứ còn không phải tu riêng nó nổi mình nói đâu. Nó cả một cái hệ thống của người ta mình đâu có lấy riêng ra được. Mặc dù nó đưa cái định niệm hơi thở này nó như vậy á, nhưng mà sự thật ra thì mấy con phải tu với định vô lậu, con cầu hủ với nó con mới thấy, con mới đạt được những kết quả của đề mục nó. Rồi như vậy mà chưa đâu, chưa có đạt được kết quả của cái đề mục của định niệm hơi thở này trọn vẹn đâu. Vì vậy mà con phải cầu hủ đến tứ niệm xứ, con phải tu tứ niệm xứ nè. Rồi mới có đạt được một phần nào đó tứ thân hành niệm mới là giới tâm định tĩnh, chứ đâu có ở trên cái định niệm hơi thở mà con tác ý giới tâm định tĩnh. Tôi biết tôi phải vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi ra, nó làm sao có định tĩnh nổi. Nó phải đi tới thân hành niệm của nó mới định tĩnh được, nó bảy giới chi mới xuất hiện từ ở chỗ này. Cho nên đâu có, nếu mà riêng nó thì ông Phật cũng cho mình cái định niệm hơi thở thì mình tới tâm định tĩnh nó xuất hiện bảy giới chi, thì cần gì phải tu tứ niệm xứ thân hành niệm nữa làm gì. Con hiểu chỗ đó không?
Cái này cần phải cái giáo trình này
bởi vậy nó đâu có đơn giản, không có đơn giản đâu. Nó cái hệ thống của nó, hệ thống định niệm hơi thở thì nó luôn vậy đó, chứ mà tới cái đề mục đó mà muốn đạt được thì phải qua cái tu tập cái gì nó mới đạt được cái đó, chứ không phải là muốn vô cái đó mà nó kết quả được cái liền đâu. Nhưng mà cái hệ thống của nó là hệ thống định niệm hơi thở là nó như vậy đó, mà tới đó mình thấy mình vô cái đó không được á thì mình phải trình với thầy, bây giờ con vô cái chỗ này, cái đề mục của định niệm hơi thở này con tác ý mà sao nó không có đạt được cái này. Thì bắt đầu cái ông thầy người ta biết, người ta dẫn cho con phải tu cái này nè, để cho nó hoàn thành được cái này, cái đề mục này.
Thì không phải là mình vô là được.
Không phải vô được, ông thầy nó nội dẫn mà nó cảm giác rồi dẫn mà an tịnh, thầy thấy nó cũng mất hư mình rồi.
chứ chưa nói quán ly tham, quán ly sân đó, mà thầy nói nhiều khi chưa chắc đã là có cái cảm giác đẩy được. Có đây thì nó vậy á, chứ mà tu tập nó cả một quá trình á. Và đồng thời phải có một vị thầy người ta hướng dẫn cho mình, người ta biết là trong lúc đó mình bị kẹt ở chỗ này mình không kết quả, mà mình phải thành thật, chứ mình nói mình cứ kết quả cuối cùng đó mình không kết quả cái gì hết. Thấy quả tưởng á, quả tưởng nó không có kết quả. Phải kết quả thật sự, mình thấy thật sự thì mình mới dám xin thầy lên cái địa mục khác. Còn nếu mà trong cái địa mục đó mình tu thời gian một tuần lễ hoặc là nửa tháng mình thấy không kết quả, à, bây giờ mới xin thầy, bây giờ con tu sao nó chưa kết quả, thì thầy sẽ biết cách thầy đưa cho cái pháp rồi tu cái pháp đó cái kết quả được cái địa mục đó, rồi bắt đầu mới tới cái địa mục khác, nó mới có đi qua được, chứ còn không khéo đi qua không nổi cái đường này.
Con cũng thích tu mấy cái này lắm, hồi nào chưa có hoàn cảnh là cái này.
Tu hay lắm, tu nó tu pháp nào nó có kết quả pháp nấy rõ ràng à. Con tu cái đề mục thiền đó kết quả, mà nếu không kết quả thì phải thưa thầy bây giờ con tu sau này một tháng rồi mà sao nó không có kết quả cái đề mục này, làm sao cho nó có kết quả. Thì lúc bây giờ cái người thầy người ta biết là bây giờ tu cái đề mục này mà không kết quả thì người ta dẫn mình lại cái chỗ này. Còn thí dụ như mới vô đầu mà con dẫn tâm mà sao nó cứ có vọng tưởng hoài, thì người ta dạy cho con, nghĩa là cách thức người ta dạy cho con bằng tình hơi thở, chứ con phải là tập trung kỹ lưỡng tình hơi thở thì nó sẽ con dẫn tâm vào được hơi thở. Cách thức của người ta chỉ hướng dẫn, mà người ta phải có trải qua cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho mình đạt được cái chất lượng của nó, để sau khi cái chất lượng được cái kết quả của cái đề mục đầu thì mình mới đi qua được cái đề mục thứ hai. Chứ là đề mục đầu mà chưa kết quả mà nhào qua đề mục thứ hai thì kể như là có ăn nhầm nhò gì đó, nó không kết quả thì đề mục thứ hai thì cũng tục trao gì không tới.
Như mình cái giai đoạn mà tu tập tứ chính cần á thì cái tu xả tâm đó, cái đời sống mình là như thế nào, có cần phải là độc cư hay là tiếp duyên hay là những bình thường?
Coi như là bắt đầu vào tu mà trên tứ niệm xứ thì coi như là chúng ta độc cư hoàn toàn,
tứ chính cần
à, tứ chính cần chúng ta cũng độc cư rồi. Vô tu là bắt đầu mà tu tứ chính cần là độc cư rồi, bị cái phương pháp độc cư là phòng hộ rồi, mình giữ tâm mình đừng có phóng dật. Chứ còn nếu mà mình vô tu mà mình không phòng hộ, mình giữ tâm mình đó, thì kể như nó bị phóng dật rồi, mình nhiếp vô nó không vô đâu.
Thành ra xả tâm là cũng phải độc cư luôn.
Phải độc cư luôn hết.
Phải
độc cư hết mới vô được. Chứ còn nếu không độc cư vô
tiếp viên là không có tu được.
Không được đâu, tiếp viên. Bởi vì hội họp nói chuyện này kia thì coi như là không được rồi, phóng dật hết. Mà nó phóng rồi thì khó tu lắm, nó không vô. Tu không kết quả đó. Tôi không kết quả.
Con hỏi số 5 thì hồi con chưa có rành, là xin thầy diễn tả chi tiết hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tâm định trên hơi thở. Trường hợp thứ nhì là cũng như tâm định trên thân, thân định trên tâm á. Tâm định trên thân là như thế nào, cái trạng thái như sao?
À, tâm định trên thân á, tức là nói về trạng thái thì khi nào mà người nào mà ly dục ly ác pháp người ta mới thấy được cái trạng thái đó. Còn mình chưa ly dục ly ác pháp thì mình không thấy. Mà tâm định trên thân tức là cái sơ thiền chứ không có gì hết. Nghĩa là cái tâm của mình nó định ở trên cái thân, mà nó định ở trên cái thân lúc bây giờ thì nó định trên thân hành của nó. Cho nên ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà luôn luôn nó cái tâm mình nó luôn luôn ở trên cái hơi thở của mình mà nó không phóng tâm phóng vật thì đó là tâm định trên thân. À, cho nên vì vậy nó là cái sơ thiền rồi. Có khi mà nó đã định như vậy rồi thì hoàn toàn là cái người đó phải ở trong cái trạng thái hỷ lạc của cái người ly dục rồi. À, cho nên vì vậy mà cái trạng thái rất tuyệt rồi. Thầy nói người nào mà chưa có nếm được cái mùi vị này thì chưa có biết cái sơ thiền ra cái ôn gì hết đâu. Còn cái người nào mà đã biết nếm được cái mùi vị này mới thấy được thân tâm của chúng ta khi mà ở trong cái trạng thái này rồi, nó nhẹ bưng